Kính thưa tuyên bố ra Việt Nam về Hoàng Sa sau 50 năm quần đảo này bị chiếm đoạt từ tay Trung Quốc có thỏa đáng hay không, và những gì Việt Nam cần ưu tiên hành động là chủ đề của chương trình bàn tròn thứ ba, bàn tròn chuyên đề đặc biệt mà chúng tôi thực hiện là bàn tròn liên tiếp lần thứ hai trong vòng một tuần. Tham gia chương trình ngày hôm nay ngày 23 tháng 24, chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Sinh. Từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, ông Trần Trung Đạo, nhà từ Marseille, và ông Trương Nhân Tuấn, nhà quan sát và khảo cứu. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, như quý vị biết, truyền thông chính thống của Việt Nam thì anh trả lời câu hỏi của phóng viên để cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra phát biểu theo truyền thông Việt Nam, chúng tôi xin trích dẫn là như sau, nói rằng như đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ thứ 17, phù hợp với nước của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình liên tục công khai. Mọi hành động sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ và hoàn toàn đương ngược các cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền cũng như không thể làm thay đổi thật chủ quyền của Hoàng Sa. Bình luận của quý vị thì thế nào về động thái này đó của nhà nước Việt Nam mà thông qua cái phát ngôn của Ngoại giao, và theo quý vị thì động thái này đã thỏa đáng hay là chưa, có hiệu quả hay là không? Chúng tôi xin mời ông Lê Văn Sinh. Vâng,
xin chào anh Quốc Phương, chào các vị khách mời, ông Trương Nhật Tuấn, Trần Trung Đạo, chào quý khán thính giả.
Xin lỗi, chúng tôi có nghe, không biết là từ đâu ạ, nếu có vị nào có thể điều chỉnh không ạ, hoặc là có thể là mute, tắt cái tiếng ồn.
Alo,
alo, có nghe không? Chúng tôi nghe rất rõ. Vâng, xin mời ông trình bày.
Vâng. Tôi cho rằng cái phát ngôn của bà của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng ấy, thì tôi đọc thấy có hai cái phần nội dung mà cái bản phát ngôn đó đưa ra. Thứ nhất là nêu lên cái chủ quyền không thể tranh cãi về quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa của Việt Nam. Và điều vấn đề thứ hai là Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 50 năm. Và cái lời phát ngôn đó nói rằng ấy là theo công ước, tôi hiểu là theo công ước Liên Hợp Quốc, thì một cái quốc gia mà dùng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ của nước khác thì nó không có giá trị pháp lý quốc tế. Tuy nhiên theo logic của cái tuyên ngôn đó, theo tôi hiểu ấy, thì cái tuyên ngôn đó nhất định là phải đi đến cái vấn đề thứ ba của cái nội dung, đó là yêu cầu nhà nước Trung Quốc phải trả lại cái phần đảo, các cái đảo ở quần đảo Hoàng Sa mà họ đã cưỡng chiếm của chúng ta cách đây 50 năm. Thì cái tuyên ngôn đó, cái phát ngôn đó lại tôi nghĩ là không đề cập cái đó. Và tôi cũng hiểu rằng là trong cái bối cảnh Việt Nam hiện nay, sức thì đang chưa được mạnh và còn nhiều các vấn đề thế nhị liên quan đến mối quan hệ với Trung Quốc, cho nên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có thể nêu ra cái phần mà tất phải phải đề cập, phải phải đòi hỏi, đó là đề nghị nhà nước Trung Quốc phải trao trả lại các cái đảo mà họ đã cưỡng chiếm của chúng ta cách đây 50 năm. Cũng như là sau này vào năm 1988 họ cưỡng chiếm một phần các đảo của chúng ta ở quần đảo Trường Sa. Vâng, đó là cái bình luận của tôi.
Vâng, như vậy là trong cái ý của ông Sinh nói, chúng tôi trong một loạt các ý ông nói thì có một chi tiết ở đây có vẻ như ông Sinh nhấn mạnh, đó là nhà nước Việt Nam nhân dịp này cần phải yêu cầu Trung Quốc trao trả lại chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đúng không ạ? Đó, ít nhất là như vậy. Chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc. Vâng.
Vâng. Thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh mà người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đó đưa ra tuyên bố mà tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đấy, thì chúng ta thấy rõ là năm nay là tưởng niệm 50 năm cái cuộc hải chiến Hoàng Sa, và Trung Quốc đã nuốt trọn cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì cái ngày 18 ấy, thì nó lại rơi vào cái ngày kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt Trung. Mà ngày 19 thì đúng ngay cái được cái đợt tưởng niệm, thì tôi hy vọng rằng thì chí ít ra Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng ra một cái tuyên cáo ngay ngày 19. Nhưng mà sau đó tới ngày 20, buổi sáng ngày 20 thì mới thấy cái xuất hiện cái tuyên cáo này. Như tôi đã trình bày đó, đáng lẽ ra đấy, đây là cái thời điểm 50 năm thì Quốc hội Việt Nam nên chính thức ra một cái tuyên cáo tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và nói như anh Lê Văn Sinh nói đó, cũng phải có một cái vế là kêu gọi người Trung Quốc phải trả lại cái lãnh thổ cho Việt Nam vô điều kiện, theo như cái quy định của công pháp quốc tế là không được dùng vũ lực để mà cưỡng chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Và bên cạnh đó, tôi cũng thấy rằng trong cái quan hệ nồng ấm hiện nay giữa Hà Nội và Bắc Kinh ấy, thì cũng có thể nói thật lòng là cái lời tuyên cáo đó cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh hiện nay nó không đủ sức mạnh để mà thuyết phục dư luận, nó cũng không đủ sức mạnh để mà làm cho Trung Quốc phải chùng chân hay là có một cái động thái gì đó ở trong vấn đề đối xử với Việt Nam.
Được. Không biết là ông Đinh Phúc quan sát từ Việt Nam thì không biết là cái lời tuyên bố này của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nó được đưa ra ở đâu ạ? Nó được đưa ra từ thủ đô Hà Nội hay nó được đưa ra ở đâu ạ?
À, tôi chỉ đọc ở trên báo chí chứ tôi còn không đọc trên hình ảnh, do đó tôi cũng không xác định được là người phát ngôn đưa ra cái tuyên bố này tại cái địa điểm nào. Nhưng mà đối với tôi thì nó không đi vào cái chi tiết kỹ thuật đó, là cho dù ở đâu nhưng mà có cái tuyên bố như thế là quá tốt, còn hơn là không tuyên bố.
Ok. Vâng, chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn từ Pháp.
Theo tôi, nếu đây là một cái bản tuyên bố chính thức của Việt Nam đưa ra trước cộng đồng quốc tế thì cái nội dung, cái nói về nội dung á, như vậy là ổn thỏa. Nhưng mà mình thấy cái bối cảnh của cuộc họp báo nó có vẻ mập mờ quá, mình không có biết chính thức là tổ chức ở đâu, vào dịp nào, và cái ra cái tuyên bố đó đó nó từ có cái tính cách như là gấp gáp kiểu mà đám cưới chạy tang vậy đó. Thì mình thấy đây không phải là cái bản tuyên bố chính thức của Việt Nam muốn đưa ra trước cộng đồng quốc tế. Cái tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc á, là một vấn đề quốc tế. Việt Nam cần phải có thông điệp rõ ràng và cụ thể về chủ quyền của Việt Nam ở tại Hoàng Sa và cả Trường Sa, và thông điệp này phải bộc lộ trước cộng đồng quốc tế, cụ thể là phải thông qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hay ít nhất là phải là một cái công hàm chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi đến Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Về cái bình luận của tôi về việc này đó, cái lời lẽ trao đổi trong cuộc là có những cái bối cảnh của cuộc họp báo là không tương xứng với cái tầm quan trọng về pháp lý cũng như là ý nghĩa trọng đại về lịch sử của ngày đánh dấu 50 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái hiệu quả pháp lý của cái cuộc trả lời báo chí này nó rất là hạn chế. Nó chỉ có mục đích xoa dịu dư luận ở trong nước thôi. Vì vậy câu hỏi là động thái Việt Nam về có hay chưa đó, theo tôi là hoàn toàn chưa, hoàn toàn không thỏa đáng. Việt Nam hiện nay có rất nhiều điều cần phải làm ngay bây giờ để mà con cháu mình, những cái thế hệ tương lai nó còn có thể giữ được nghĩa chủ quyền ở tại Hoàng Sa. Còn làm những cái điều gì mà nếu có thể mình sẽ trở lại trong một cái câu hỏi khác. Tôi xin chấm dứt.
Vâng, trước khi chúng tôi hỏi tiếp ông Trần Trường Đạo thì chúng tôi muốn hỏi thêm, nhất là các vị khách từ Việt Nam đấy. Không biết là theo cái quan sát của quý vị mà quý vị biết được thì cái trả lời phóng viên ở đây là trả lời của phóng viên nào? Trả lời của Thông tấn xã Việt Nam hay là trả lời báo Thanh Niên hay là như thế nào? Quý vị có biết không? Và thứ hai là cái tuyên bố nó được đưa ra từ Hà Nội, ký tại Hà Nội vào cái ngày tháng 9 đó hay là nó ở đâu hay như thế nào? Các vị có ý kiến, có thông tin gì không ạ? Ông Sinh với cả ông Phúc có ý kiến gì không ạ?
Được, tôi cũng...
Vâng, cũng giống như 10 phút.
Dạ, tôi cũng không biết cái trả lời phỏng vấn của báo nào, thì rõ ràng trong cái thông báo đưa ra thì không nêu cụ thể bất cứ một phóng viên của báo nào. Rồi cái hoàn cảnh ở đâu, Hà Nội hay là ở nước ngoài thì cũng không được rõ. Chỉ biết rằng có một cái phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam mà thôi, với bao nhiêu nội dung mà các anh đã trình bày.
Vâng. Chúng tôi hỏi thêm ông Phúc là không biết là ông có rút lại cái ý kiến của lần trước, tại vì lần trước là trong cái cuộc hội luận thứ ba tuần trước đấy, thì cách đúng đây một tuần thì ông đề nghị rằng là ít nhất là phải có một cái nghị quyết, đúng không ạ, đưa ra từ Quốc hội Việt Nam. Thì hôm nay thì ông lại nói rằng là cái bản tuyên bố đó là có thể chấp nhận được, thì ông có muốn nói gì thêm, bình luận gì thêm không?
Trong thâm tâm tôi cũng muốn là cái kỷ niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa đấy, thì đáng ra Quốc hội Việt Nam phải có một cái nghị quyết để tái khẳng định cái chủ quyền của mình, và cũng như là tố cáo cái hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Đấy là cái tham vọng của tôi, cái mong muốn của tôi. Nhưng mà rất tiếc là người phát ngôn ngoại giao Việt Nam đã phát ngôn cũng tái khẳng định về mặt chủ quyền, thì về mặt là một công dân Việt Nam sống ở Việt Nam đấy, thì tôi thôi nói là người phát ngôn đã phát biểu xong thì tôi có thể chấp nhận được cái phát biểu này, không thể đòi hỏi gì hơn, và có đòi hỏi cũng không được.
Vâng, có một số ý kiến họ mà chúng tôi nghe được trong cái thời gian này đấy, thì nhiều người nói rằng là Quốc hội Việt Nam đặt những vấn đề rất là chi tiết, dường như là có cái sự quan tâm rất đến rất là chi tiết đó, ví dụ chẳng hạn như là bàn cả những vấn đề về sửa đổi những luật tín dụng này nọ cái khác, những cái trường hợp rất là chi tiết. Thế nhưng mà cái chuyện 50 năm như vậy, nửa thế kỷ mà với cái chuyện Hoàng Sa như vậy, chủ quyền Hoàng Sa như vậy, thì lại không dường như là không có một cái chương trình nghị sự từ trước nhân cái dịp này. Thì không biết là quý vị có bình luận gì thêm, chúng tôi mời ông Lê Văn Sinh trước khi chúng tôi chuyển sang Trần Trung Đạo.
Vâng, tôi cũng lấy làm tiếc là trong các cái kỳ họp Quốc hội trong những năm gần đây, và nhất là cái kỳ họp vừa rồi đây, là nó cận với cái ngày kỷ niệm 50 năm, là cái ngày mà Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của chúng ta, thì Quốc hội đã không để tâm đến hoặc là đã không bàn tới cái để mà đưa ra được một cái nghị quyết. Mà tôi biết là dư luận xã hội Việt Nam ấy, từ nhiều năm trước thì cũng sao. Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta bị Trung Quốc cưỡng chiếm.
Xin lỗi ông Sinh ạ, tôi vừa rồi đúng không? Vì có tiếng ồn vừa rồi ở phía background, thì đằng sau thì ông xin ông nhắc lại được ạ. Xin ông nhắc lại ạ, cái câu vừa rồi.
Dạ vâng, tôi xin nói lại là tôi cũng lấy làm tiếc là trong cái kỳ họp Quốc hội vừa rồi, nó cận với cái dịp kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của chúng ta, mà Quốc hội Việt Nam đã không đưa ra được một nghị quyết về vấn đề này để tuyên bố với thế giới và với Trung Quốc rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng ta, và họ cái việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là bất hợp pháp, là không đúng với lại luật pháp quốc tế. Nhưng mà tôi còn biết là dư luận xã hội Việt Nam ấy, nhiều năm trước thì cũng đã bày tỏ một cái mong muốn rằng là Quốc hội Việt Nam cần phải ra một cái nghị quyết riêng về vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam. Nhưng mà cho đến nay thì rất tiếc là cái dịp mà rất là quý để chúng ta, để chính phủ Việt Nam thể hiện cái quyết tâm của mình với lại quốc tế và với nhà cầm quyền Trung Quốc rằng các ông đã chiếm một cách bất hợp pháp các đảo của chúng tôi ở Hoàng Sa và Trường Sa, thì lẽ ra là Quốc hội Việt Nam phải có một cái nghị quyết về vấn đề này trong cái dịp 50 năm này mà đưa ra. Nhưng mà tôi hy vọng là vấn đề này sẽ được đặt ra trong các kỳ họp Quốc hội tiếp theo, và mong sớm có một cái nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về vấn đề này, về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Đã, hết ạ.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Dường như chúng tôi không nghe thấy tiếng ông Trần Trung Đạo.
Bây giờ nghe được rồi chứ gì phải không?
Được, xin mời ông.
Thứ thật là tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe lời phát biểu của bà Phạm Thu Hằng. Không phải là lần đầu tiên tôi nghe cái giọng như vậy, mà có lẽ là tôi nghe cũng rất nhiều lần rồi. Cái câu này trở thành một loại câu mà giống như một loại thần chú, mà cứ mỗi dịp mà có cái biến cố nào đó mà liên quan đến lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam thì nếu không có ông phát ngôn viên này thì cũng bà phát ngôn viên nọ đọc gần như là giống nhau. Tôi nghĩ là cái thời đó nó qua rồi, năm thời mà của những cái xung đột ở Biển Đông năm 2000-2007 rồi chẳng hạn, nó qua rồi. Chúng ta đang đứng trước một cái thời đại hoàn toàn mới, và trong đó cái vị trí của Việt Nam cũng khác với vị trí cách đây 20 năm. Thì nó đặt lên, nó sẽ xác định lại cái vị trí của người Việt Nam một chút, và do đó cũng đang thay đổi cái cách nói của mình, cái cung cách nói của mình, cái phương pháp nói của mình, và hay bày tỏ cái quan điểm và lập trường của một chính phủ mà trong khi đó có một cái vị trí tương đối vững hơn cách đây mấy chục năm trước trên bàn cờ quốc tế. Tất nhiên là cái điều mà chúng tôi nghe và quý vị cũng nghe đó, thì cũng không có một báo nào ở Mỹ, tờ New York Times hay là những tờ báo lớn cũng không trích đăng cái câu nào của bà cả, bởi vì họ xem đó là xem những cái chuyện thời sự hàng ngày diễn ra tại Việt Nam, chứ không phải là một biến cố đánh dấu cả một cái máu xương lớn của cả một cái dân tộc. Việt Nam có hai quan điểm để trình bày, quý vị có thể trình bày trong quan điểm chính trị một cách khéo léo gì đó, hoặc là không trình bày, nhưng mà trên quan điểm thứ hai là quan điểm dân tộc. Chúng ta là người Việt Nam, dù là ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tất cả những cái máu xương đã đổ ra trên đất nước Việt Nam là máu xương của người Việt Nam. Cái biến cố 1974 không phải là biến cố của miền Nam Việt Nam hay là miền Bắc, miền Bắc Việt Nam, mà đó là máu xương, phần đất và phần lãnh thổ của Việt Nam đã bị Trung Cộng chiếm bằng vũ lực. Bây giờ nếu chúng ta nhìn lại một chặng đường như vậy thì những lời tuyên bố phải hoàn toàn khác. Bởi vì vấn đề ngày hôm nay nó không còn là vấn đề của miền Nam, miền Bắc, Việt Nam, Cộng hòa, lãnh thổ. Mà khi máu xương đổ ra thì anh cũng phải đau giống nhau. Và việc chính phủ Việt Nam trên quan điểm dân tộc nên có một những cái khẳng định mới hơn. Chẳng hạn cũng nội hàm đó, cũng có cách nói như vậy. Nhưng mà thay vì chúng ta nói là chúng tôi có đủ tăng văn kiện lịch sử tất cả những cái điều mà bà trình bày, thì chúng ta phải dùng cái đó như một cái bàn đạp đặt một cái nền tảng cho tương lai. Thì tại sao chúng ta không dựa vào công luật biển quốc tế, không dựa vào Liên Hợp Quốc, không dựa vào những phương pháp quốc tế để khẳng định rằng Việt Nam có tất cả những cái điều kiện thỏa mãn tất cả những cái yêu cầu lịch sử, thỏa mãn các yêu cầu của công pháp quốc tế, và Việt Nam sẽ tiếp tục đòi hỏi và đấu tranh bằng mọi hình thức phù hợp với luật pháp quốc tế để phục hồi, thu hồi cái lãnh thổ và lãnh hải của bị Trung Cộng chiếm. Con đường phải từ hôm nay cho đến dài, có thể rất là dài, nhưng mà điều đó cho đặt một viên đá để cho các thế hệ sẽ thấy rằng chúng ta đã bắt đầu đi trên cái điểm này và cương quyết sẽ đi trên điểm này cho đến ngày nào Hoàng Sa, Trường Sa trở về với Việt Nam. Thì như vậy nó vẫn hay hơn là lặp lại cái câu thần chú mà cứ năm nào cũng ta cũng nghe đến nỗi nhàm chán, đến nỗi là khi mà bà cắt lên cái lời đầu tiên là chúng tôi có thể lặp lại những cái phần còn lại của bà không sai nhiều lắm. Có lẽ cái thời đại đó đã chấm dứt rồi. Việt Nam nếu mình muốn đi với thế giới thì đi một cách thẳng, đừng quá sợ Trung Cộng, đừng quá sợ Trung Quốc, mà lúc nào cũng cảm thấy bên mình một cái chiếc bóng mờ nó che hết cả cái hành trình của mình. Tôi nghĩ là điều đó không đúng, mà nên có lẽ là Việt Nam nên đặt lại cái thái độ về chính trị của mình, nếu thật sự là họ là người quan tâm đến tương lai đất nước. Mà hôm nay chúng ta bàn trên cái quan điểm là chúng tôi cùng với chúng vị đặt vào họ trên cương vị là thật sự. Còn thật sự hay không thì thú thiệt là tôi cũng không dám để mà quyết đoán như vậy. Nhưng mà cho giả thiết là họ thật sự thì đây là cái thời điểm mà tất cả mọi người Việt Nam, không phải nhất thiết đảng, chính phủ mà quốc hội gì cả, phải đặt lại cái quan điểm của mình đối với cái hướng đi trong tương lai của Việt Nam.
Vâng. Chúng tôi xin được hỏi thêm ông, có thể ông Trần Trung Đạo và các vị khách khác nữa. Chúng tôi xin sau đó sẽ nhiều vào cái nhiều về cái chủ động cho quý vị. Đó là thế thì như ý kiến của ông Đinh Kinh Phúc có đặt ra, và ban nãy thì ông Lê Văn Sinh cũng bình luận, tức là chẳng hạn là các ông kỳ vọng là sẽ có một cái nghị quyết của Quốc hội Việt Nam đưa ra nhân cái dịp, trong cái dịp mà đánh dấu đấy cái sự kiện 50 năm Hoàng Sa bị, chính lời bằng dùng từ của người phát ngôn Ngoại giao Việt Nam, là bị cưỡng đoạt từ phía Trung Quốc, bị chiếm đoạt từ phía Trung Quốc đấy. Thì là cần phải có một cái nghị quyết để đưa ra nêu cái lập trường, đúng không ạ? Anh trong đó phải nêu rõ ví dụ chẳng những vấn đề là cái nội dung hay là cái nghị trình để mà chẳng hạn anh đấu tranh để mà anh thu hồi lại cái chủ quyền đã mất chẳng hạn, ví dụ thế, trong những cái nội dung khác. Nếu như mà không có cái chuyện đó nó xảy ra như thế đấy, thì theo quý vị thì cái trách nhiệm của ban lãnh đạo, ít nhất là ban lãnh đạo cao nhất của gọi là Đảng, nhà nước, chính phủ, Quốc hội Việt Nam nó như thế nào đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như cũng có người nói là nếu mà bây giờ một vị thủ tướng đang đi ở nước ngoài, đang công du nước ngoài như vậy, nếu mà anh đã nói rằng là anh có thể bố trí cho, có đây có ý kiến nói anh bố trí cho người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đưa ra một cái tuyên bố như vậy, thì anh cũng có thể tận dụng cái chuyện đó, sẽ sử dụng người chẳng hạn đi theo báo chí của anh đi theo, nếu không phải là báo chí của nước ngoài, đặt câu hỏi cho thủ tướng, và thủ tướng cũng có thể ít nhất là nếu như mà không làm gì thì cũng phải có một cái tuyên bố như thế. Thì đấy là những câu hỏi như thế đặt ra. Thế thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì thêm hay không ạ? Chúng ta thấy như ông Trương Nhật Tuấn giơ tay.
Tôi xin phép có một cái ý kiến, tôi xin góp ý trước hết với anh Đinh Kim Phúc và sau đó với anh Trần Trung Đạo. Cái yêu cầu và làm một cái nghị quyết, nếu mà không gửi đến Liên Hợp Quốc hay là không đưa qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì cái nghị quyết đó nó vẫn có giá trị trong quốc nội mà thôi. Tại vì Tráp Hoàng Sa và Trường Sa là một vấn đề quốc tế. Nếu mà mình làm được quốc hội có một cái nghị quyết khẳng định chủ quyền lãnh thổ ở Việt Nam điểm A, điểm B, điểm C, rồi Quốc hội thông qua và Bộ Ngoại giao đưa lên Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, hay là đại diện Bộ Ngoại giao đọc cái văn bản đó trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì điều đó là cái điều tuyệt vời. Nếu mà làm cái nghị quyết mà không đưa ra cộng đồng quốc tế thì tôi nghĩ là nó chỉ có hiệu lực trong nước thôi. Còn tôi có cái ý kiến khác với anh Trần Trung Đạo một chút xíu là về tục ngoại giao đó, nó có một cái khuôn phép, nó không phải là mình muốn làm gì thì làm. Nhiều khi mình cũng thực sự tôi là người tôi rất là bực khi mà đọc những cái coi như là một cái văn bản nó có sẵn soạn sẵn, chỉ cần bật máy lên là mình biết người ta sẽ nói cái gì, nhưng mà cái nội dung của nó thực sự không quan trọng mấy, không quan trọng bao nhiêu. Cái quan trọng là thông điệp ở trong cái văn bản đó đưa cho ai. Tại vì một cái văn bản của Bộ Ngoại giao khi mà công bố trước quốc tế thì nó có hiệu lực lý ràng buộc, và nó khẳng định hoặc là nó khẳng định cái lập trường của quốc gia đưa ra cái thông điệp đó, hoặc là cái sự cam kết của quốc gia đó đối với một cái vấn đề của quốc tế. Cho nên là đối với tôi đó là cái nội dung công hàm như ổng, cái mà mình thấy nó chưa có, nó hoàn toàn nó không có đâu vào đâu hết, là cái hình thức,
nói là cái nội dung công hàm hay là nội dung của cái tuyên bố của người
ra Việt Nam, cái nội dung cái bản tuyên bố đó như vậy theo tôi đó là đúng rồi. Nhưng mà trong đó có nhiều chi tiết đó, là nếu có thời gian mình sẽ bàn lại những cái chi tiết nào cần bàn lại đó, về nội dung như vậy là được. Nhưng mà cái về cái hình thức, cái tổ chức cái buổi, giả sử như mình nãy giờ mình đã nói rồi, là cái buổi mình không biết đó báo hay là một cái buổi nó như thế nào, nhưng mà tự nhiên trên trời rớt xuống nó ra một cái bản như vậy mà chỉ công bố trong nước thôi, thì theo tôi thấy là cái chuyện nó không có giá trị gì hết. Mà hồi nãy tôi có nói rồi, nó không có giá trị pháp lý nào hết, mà nó chỉ có cái giá trị vuốt ve dư luận ở trong nước mà thôi. À, tôi xin gửi trả cái micro.
Vâng, cũng có ý kiến trong dịp này nói rằng là cái việc mà đưa ra, chẳng hạn như đưa ra, đây là một cái hành động chính sách ấy, đưa ra một cái công hàm là gửi ra chẳng hạn là đưa lên Liên Hợp Quốc chẳng hạn, hoặc là một cái ủy ban nào đó mà có cái chức năng liên quan Liên Hợp Quốc, thì đây là một dịp hết sức quý giá, có thể nói là một nửa thế kỷ mới có một. Thế thì nhưng mà
chính xác
thì nó không xảy ra thì có phải là đang mất đi một cái cơ hội không ạ? Và có phải ai
đúng
ai,
vậy đúng.
Chúng tôi xin nhường cái sự chủ động cho quý vị nào muốn phát biểu trước ạ, xin mời ạ. Quý vị nào muốn phát biểu ạ? Vâng, chúng tôi xin vâng, chúng tôi xin mời Trương Nhân Tuấn tiếp, có mời đến các vị khác.
Tại vì quý anh, quý bác ở đây không có ai nói, thành thử tôi xin phép nói thêm một lời nữa. Thì tôi đồng ý với anh Quốc Phương là đây là ngày, là cái chuyện là 50 năm có được một lần thôi, đây là một cái cơ hội rất là lớn, phải không? Nhưng mà Việt Nam mình đã bỏ qua, trong khi đó Việt Nam còn phải trả lời một cái công hàm của Trung Quốc, mà cái nội dung của công hàm nó cực kỳ gay gắt. À, trong cái công hàm đó, lời lẽ công hàm đó, đó là tố cáo Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc bất hợp pháp và Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực để lấy lại. Mà Việt Nam từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đến nay, Việt Nam hoàn toàn im lặng. Thì đây theo tôi thấy là một cái dịp may hãn hữu để mình nhắc lại cái chuyện này, và đồng thời mình gián tiếp cái công hàm cáo buộc của Trung Quốc. Mình thấy cái dịp này mà dịp này nó hay như vậy mà lãnh đạo Việt Nam lại bỏ cho qua, thì tôi thấy là tiếc. Mình không biết có một cái dịp nào nó đúng thời đúng lúc đúng thời điểm như vậy để mình có thể đưa ra một cái công hàm cho nó phù hợp. Tôi xin chấm dứt.
Vâng, các ý kiến gì không ạ?
Tôi nghĩ là ý kiến của quý vị hay là tất cả chúng ta từ nãy giờ nói chung là cũng tập trung là cái quan tâm lớn, dù là nói là quốc hội hay là công hàm chính thức hay gì nữa, thì tôi nghĩ rằng với tôi đó, thật sự là tôi rất là nghi ngờ cái thiện chí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đương đầu với Trung Quốc. Bởi vì nó quá nhiều cơ hội chứ không phải là một cơ hội. Nếu chúng ta thấy một cơ hội thì chúng ta nói là vì lý do chính trị trong cái thời điểm đó tế nhị quá nên Việt Nam không thể nói được hoặc là không thể công khai được. Thật ra nó không phải chỉ một lần như vậy, rất ư là nhiều lần rồi mà bà gì đó cứ lặp đi lặp lại hoài qua đó. Mà tôi có cảm tưởng là cái giới hạn trong một cái số chữ nào đó thôi, bà không có quyền vượt qua cái số chữ đó, giới hạn trong một cái từ điển nào đó thôi, không có quyền vượt qua cái từ điển đó. Nếu mà anh tư cách một quốc gia, dù là thắng hữu với Mỹ, ngay cả Anh và Mỹ cũng vậy, là hai quốc gia đồng minh mà nó có lẽ là không có quốc gia nào đồng minh gần hơn, nhưng mà cái ngôn ngữ của ngoại giao của họ rất là thẳng thắn và dứt khoát, nó dựa trên cái quyền lợi của họ, quyền lợi của quốc gia của họ trước. Có thể lát chiều nay họ sẽ dắt nhau đi ra tiệm ngồi ăn cùng ly và nói chuyện là những điều mà tôi nói anh hồi sáng là chẳng qua là vì quốc hội, vì áp lực thế này thế nọ, nhưng mà họ luôn luôn nói một cách rất là thẳng thắn và rất là dứt khoát. Việt Nam thì khác. Việt Nam buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, buổi chiều, buổi ngay cơm trăng giấc ngủ cũng vậy. Cũng ngủ với những cái kinh điển mà được trao cho mình để được phép mình phát biểu. Đó là điều hết sức là sai lầm. Anh có quyền nói, nhưng mà anh phải đặt cho cái thế của anh là một cái thế dân tộc đang bị bức hại. Việt Nam không làm được điều đó trong phải một lần đâu, rất ư là nhiều lần rồi. Quý vị đòi hỏi những cái quốc hội, quý vị đòi hỏi quá đáng. Việt Nam ngay có một cái bản văn mà để đọc trước một tờ báo quốc tế cũng đã không dám làm rồi. Do đó đừng nói chi mà quý vị yêu cầu quốc hội hay là yêu cầu những cái nghị quyết lớn. Xin lỗi là tôi rất là nghi ngờ cái thiện chí của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm những công việc như vậy. Do đó mình đặt ra những cái gì mà họ có thể làm được, mà nếu họ không làm được thì mình tạo những áp lực khéo léo nào để cho họ phải làm. Chứ đừng nghĩ là họ biết hết. Những cái gì chúng ta nói ngày hôm nay họ biết hết. Nhưng khi Liên Hợp Quốc đưa ra, Mã Lai đưa ra, Trung Cộng đưa ra, Việt Nam đưa ra, khi Trung Cộng đưa ra lần nữa là Việt Nam im. Bởi vì họ biết là tới đó là cái giới hạn mà họ có thể làm việc được. Đừng nói chỉ cái chuyện mà chúng ta sẽ công khai công bố một cái nghị quyết trình lên Liên Hợp Quốc, mở một cái buổi họp báo lớn, họ không làm được đâu. Khi Philippines kiện Trung Quốc, họ đưa toàn bộ cái giấy kiện cho Trung Quốc đọc trước. Thành ra thì chúng ta cũng không nên có đặt mình trong cái vị trí đảng cộng sản để mà nói chuyện, chứ đừng đặt mình trong cái vị trí của chính mình, bởi vì điều chính mình thì mình biết quá rõ rồi.
Tôi xin mời Trương Nhật Tuấn, ông vừa giơ tay
mà. Tôi xin góp ý với anh Trần Trung Đạo một chút. Thì tôi thấy đó, những gì mà họ làm đây là họ phản ứng theo cái bụng của họ, họ có những cái nỗi khó khăn của họ. Nhưng mà cái vấn đề này đó là vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Cái vấn đề này nó liên quan đến tất cả những người Việt Nam, không riêng gì đảng Cộng sản đâu. Họ làm như vậy, họ làm sai, họ làm đúng, mình vẫn phải chịu hết. Thì tôi thấy cái vấn đề này đó là cái thế hệ lãnh đạo ngày hôm nay họ cũng chỉ kế thừa lại của những người tiền nhiệm. Cũng đã 50 năm rồi, cũng đã nhiều lớp tiền bối đã đi qua rồi, và bây giờ họ kế thừa cái chuyện đó. Thì mình thấy họ có lý do để mà biện hộ là vì có như hoàn cảnh lịch sử. Thì bây giờ nếu mình đặt trong cái mình đặt trong cái hoàn cảnh của họ, mình sẽ phải làm gì? Thì mình cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà mình với tư cách là một người ta gọi mình là một nhà nghiên cứu, thì mình phải làm sao mình xứng đáng với cái chữ mà người ta tặng cho mình. Thì mình phải, cái đó mình thức rằng cái chuyện đó cũng là trách nhiệm của mình. Mình không làm thay đổi được cái đầu óc của họ cũng là trách nhiệm của mình. Mình không làm thay đổi cái chế độ đó cũng là trách nhiệm của mình. Mình không có trách họ, tôi có hoàn toàn không trách họ. Những cái điểm nào sai tôi nói sai, điểm nào đúng tôi nói đúng. Mình nói trên cái văn bản, mình nói trên cái hành động của họ, hành động đó đúng, hành động đó sai, văn bản này đúng, văn bản này sai. Nhưng mà tất cả những chuyện họ làm, ngay cả họ làm sai, họ làm đúng, đều có trách nhiệm của mình trong đó hết. Là tại sao? Tại mình không thay đổi được họ. Cái đó là thất bại của cả dân tộc mình. Bây giờ phải làm sao? Mình phải đặt một cái vấn đề cụ thể, một cái bài toán cụ thể, kỳ khó, cực, có quá nhiều chỗ. Rồi bắt mình phải giải, mình giải làm sao? Mình chỉ có một mình thôi. Dĩ nhiên mỗi người có phương cách giải. Cái cách giải của người này có thể không có phù hợp với cách giải của người khác. Nhưng mà vì cái lương tâm của một người được người ta dán cho cái nhãn học giả, mình vẫn phải nói theo lương tâm của mình. Chứ mình nói, cứ nói hoài mà họ không làm gì hết, nói làm gì. Thì đó mình sẽ trở thành vô trách nhiệm. Mình nói cái này mình làm, nói này là không được, thì mình nói qua cái khác, mình làm cái khác. Cái tính tôi là phải nói là mình lạc quan tếu, nhưng mà mình vẫn lạc quan. Chứ nếu mình không lạc quan thì mình bỏ xuôi sao? Thì đó, nếu mình bỏ xuôi thì mình mất, mình thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm thứ nhất là đối với người dân, đối với đất nước. Và thứ hai là thiếu như cái bản thân của mình với cái tiếng người học giả, cái tiếng nhà nghiên cứu người ta đã đặt cho mình hãnh diện cái tiếng đó không? Đương nhiên mình hãnh diện phải không? Vậy mình phải làm sao với cái tiếng đó? Cho nên là đối với tôi đó, những cái chuyện mà như hồi nãy tôi đã nói rồi đó, là cái nội dung của bản tuyên bố vậy không có gì bàn cãi, chỉ có những một cái số điều mà nếu có thể một chút nữa mình sẽ trở lại đó. Có một số điều nào cần phải coi như là giải thích thêm hay là phải bổ túc thêm. Nội dung vậy là ổn. Nó chỉ lấn cấn là coi như là nó không có giá trị pháp lý ở chỗ là không có gửi ra trước cái cộng đồng quốc tế. Thành thử là cái điểm đó là cái thời điểm rất là tốt để mà mình hâm nóng một cái sự việc đã đông lạnh từ 50 năm nay. Phải không? Đông lạnh từ một cái cơ hội rất là tốt để mình hâm nóng lại, nhưng mà mình lại bỏ qua. Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin gửi cái micro đã cho anh Quốc Phương và tôi xin cảm ơn.
Và trước khi chúng tôi xin hỏi tiếp hai vị khách mời trong ở Việt Nam đó, một quan sát Việt Nam đó, thì tại cái cuộc 2024 thì Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng có nói rằng là có nói một cái ý đó mà chúng tôi nhớ là nếu không nhầm, cái chính sách đấy của chính quyền Việt Nam trong cái dịp đánh dấu 50 năm Hoàng Sa bị cưỡng đoạt chiếm đoạt này đấy. Đấy thì tức là từ trong tay Trung Quốc ấy, thì nó có liên quan tới cả cái tính chính danh của chính quyền Việt Nam bây giờ. Nhưng mà sau cái chương trình đó thì chúng tôi cũng nghe được một cái ý kiến bình luận là thì cái đó là cái tính chính danh không đảm bảo đó, thì đấy có ý kiến và bình luận thêm thế. Bây giờ chúng tôi xin mời hai vị khách ở Việt Nam, ông Lê Văn Sinh Hà Nội và ông Đinh Phúc ở Sài Gòn, nếu ông có ý kiến thì bình luận thêm với họ. Xin mời ông.
Tôi xin lỗi là tôi cái phần cuối của nhà anh Quốc Phương tôi không nghe được, là nó là vấn đề gì.
Vâng, xin mời ông Đinh Phúc ạ.
Để tôi cũng không nghe, cơ bản mất tiếng nên tôi
mất tiếng.
Không biết cả.
Dạ. Vâng. Ông Trương Nhật Tuấn muốn nói gì? Vâng, dường như
Trương
Nhật Tuấn. Vâng.
Tôi từng nghe anh Quốc Phương nhắc lại cái ý kiến của ông Đinh Hoàng Thắng hồi tuần trước, nói về cái tính chính danh của Đảng Cộng sản có thể sẽ bị mất đi nếu mà họ không có làm những cái chuyện mà anh em mình đã đang bàn như là bây giờ, tức là ra một cái nghị quyết hay là ra một cái bản tuyên bố đưa ra trước cộng đồng quốc tế. Đó. Thì bây giờ mình nói tới tính chính danh, cái chuyện này mình nói rất là dài, nói cả tháng. À, thì từ hồi nào tới bây giờ tôi nói một đoạn thôi nha, là mình nói thử một đoạn thôi, là những người cộng sản tiền bối đó, những người đánh Pháp hay là nói là đuổi Mỹ đi, à, thì những người đó họ có cái chính danh để mà họ lãnh đạo. Thì những người cộng sản sau này, những người kế thừa cái ngôi vị của họ đó, nhất là con cháu của những người đó, có những người mà chưa bao giờ đổ máu cho cuộc chiến, chưa bao giờ đóng góp một cái máy may nào để coi như một cái đóng góp vào cái chế độ đó, thì những người đó bây giờ họ lên họ lãnh đạo, và cái tình trạng tham nhũng từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài, coi như là không, nếu không là sâu lớn thì cũng là sâu nhỏ, thì rõ ràng họ, cái sự lãnh đạo của họ, trước hết cái quyền lực của họ đã bị đặt là thành vấn đề rồi. Cái quyền lực của họ thực thi bây giờ không có chính đáng. Nói quyền lực của quốc gia thuộc về nhân dân, nhưng mà mình thấy nhân dân chỉ bó tay thôi, chỉ chịu chết thôi. Họ cái quyền lực của họ truyền cho con, ha, vợ, chồng truyền cho vợ, nhiều khi không có người phải kéo tài xế, kéo con ở để đứng tên cái nhà này, đứng tên cái nhà kia. Mình thấy cái quyền lực của họ đó là một cái bạo lực chứ không còn là cái quyền lực nữa. Cái quyền lực đó nó đến từ một cái chế độ, giả sử như mình nói nó cái chế độ ngày xưa Tàu họ đô hộ mình, cái chế độ đô hộ đó, thì về pháp luật mình đã thấy là chỉ cho người dân, chỉ người dân ở tù thôi. Đảng viên trước khi mà đưa ra pháp luật xét xử đó, họ phải trước cái thẻ đảng nữa. Tức là một cái người đảng viên đó là bất khả xâm phạm, thì chỉ có những cái người như là thực dân hay là những cái người những người Tàu mà lãnh đạo, người mà đô hộ Việt Nam, họ mới không chịu cái luật lệ áp dụng cho người dân. Mình thấy thấy cái chế độ nó mất, nó không có chính danh từ hồi nào tới bây giờ, từ ít nhất là khoảng 20 năm nay. Và nếu mà mình đưa ra những cái dữ kiện khác để mà chứng minh cái chế độ nó không có chính danh, nó còn rất nhiều chuyện. Tôi trả lời cô cũng nói là quá dài dòng và lạc đề nữa.
Dạ vâng, và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề Đặc Biệt hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2024. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com, thì trong tuần mới đây đấy, thì ban biên tập cũng có giới thiệu một bài, và trong đó thì phóng viên chúng tôi có thực hiện hôm 21 tháng 1 năm 2024 đấy, Bài có cái tựa đề là Bắc Việt Nam và Việt Cộng từ chối xác nhận chủ quyền Hoàng Sa 50 năm trước. Trong đó có một đoạn cho hay là ngày 19 tháng 1 năm 1974, tại một cuộc họp báo với các phóng viên quốc tế ở Sài Gòn, các quan chức Việt Cộng lẫn Bắc Việt Nam đều hai lần trả lời là miễn bình luận khi được hỏi ai sở hữu quần đảo Hoàng Sa giữa lúc Trung Quốc tấn công các vị trí mà các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa nắm giữ trên các đảo này. Cuối cùng, khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba, thì quan chức Việt Cộng là tướng Hoàng Anh Tuấn trả lời qua người thông dịch rằng tôi tin rằng miễn bình luận là đủ rồi, theo The Times. Một bản tin khác của nhật báo này vào ngày 25 tháng 1 năm 1974 cho biết là một số quan chức Hoa Kỳ lưu ý rằng Bắc Việt Nam đã không nói gì về tranh chấp giữa Nam Việt Nam và Trung Quốc. Họ cho rằng sự im lặng đó cho thấy Bắc Việt Nam lâm vào thế khó là không muốn lên tiếng ủng hộ việc Trung Quốc chiếm đảo mà lâu nay Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng lại không thể trích Trung Quốc. Hết trích dẫn. Quý vị có cái bình luận gì về cái chi tiết này và cùng với công hàm Phạm Văn Đồng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1958 đấy ạ, thì theo quý vị những cái sự kiện này có gây ra một cái hệ lụy chính nào không với việc là Việt Nam bây giờ muốn đòi lại chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa nói riêng và đòi lại chủ quyền biển đảo trên Biển Đông mà Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm phạm và chiếm đoạt nói chung. Đó, thì chúng tôi xin mời ông Lê Văn Sinh nếu ông nghe được câu hỏi này.
Dạ vâng. Cái phần thứ nhất của cái câu hỏi của anh Quốc Phương ấy, thì tôi nghĩ rằng các nhà báo phương Tây lúc đó ngay ngày 19 tháng Giêng một năm 1974 có đặt ra câu hỏi về liên quan đến cái chủ quyền ai là người sở hữu cái quần đảo Hoàng Sa. Thì tôi nghĩ rằng là các lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội miền Bắc Việt Nam, tôi nghĩ là chắc có lẽ là trong cái cuộc họp báo của mà phái đoàn quân sự bốn bên sau khi ký hiệp định Geneva Paris đó, thì đóng ở Sài Gòn, cho nên có cuộc họp báo đó. Và cái bài báo đặt ra rằng là Việt Nam từ chối chủ quyền, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái đặt ra cái tít bài báo đó, tôi cho là có phần hơi bị quá đáng. Bởi vì trong cái bối cảnh đó, trong cái bối cảnh mà Việt Nam thì Trung Quốc đã là đồng minh của miền Bắc Việt Nam suốt từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho đến cái cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai chống lại người Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, thì Việt Nam, miền Bắc Việt Nam nhận được rất nhiều viện trợ quân sự và cả chính trị nữa từ các đồng minh của miền Bắc là Liên Xô, Trung Quốc và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Thành thực ra là vào cái thời điểm đó ấy, thì Việt Nam rõ ràng là không thể đưa ra cái lời bình luận rằng là cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc là bất hợp pháp. Rồi thì cho nên người ta im lặng. Hai lần câu hỏi đặt ra cho đại diện của cả miền Bắc và miền Nam về phía miền Bắc ấy là người ta im lặng. Cho đến lần thứ ba thì người ta thì ông Hoàng Anh Tuấn ông ấy trả lời là miễn bình luận. Thì tôi thông cảm với cái cách xử lý đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng ngay cả ông Hoàng Anh Tuấn mà có nói rằng là cái chủ quyền đó là dĩ nhiên là ông Hoàng Anh Tuấn không thể thừa nhận cái chủ quyền đó thuộc chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì đang là kẻ thù của nhau. Còn không thừa nhận cái chủ quyền của Trung Quốc, không thừa nhận cái quyền đấy là của Trung Quốc, và do đó người ta im lặng. Nhưng mà cái cách đặt ra cái bài báo là từ chối chủ quyền thì tôi nghĩ rằng là có phần là bị quá lên. Và sau này cái tờ báo sau này có giải thích rằng là Việt Nam bị lúng túng trong cái chuyện đó. Nhưng mà ngay cả họ có thừa nhận hay khai trang nữa thì họ cũng không có đủ thẩm quyền để mà phát ngôn ra như vậy rằng là cái quần đảo đó là của Trung Quốc hay là của miền Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng không đủ có thẩm quyền. Tôi nghĩ thẩm quyền không phải là họ là ở cái phái đoàn quân sự đó. Cho nên là tôi theo nhận thức của tôi ấy thì mình phải đặt các cái nhân vật lịch sử trong cái thời cảnh đó và cái bối cảnh đó thì mình có thể thông cảm cho họ. Cái điều đó không nói lên rằng Việt Nam từ bỏ chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa khi mà bị Trung Quốc đánh chiếm. Tôi nghĩ như vậy. Và trở lại vấn đề này một chút là Trung Quốc có hẳn một cái âm mưu cưỡng chiếm Biển Đông, mà theo tài liệu mà chúng ta biết được ấy, là từ những năm 1930 phía Trung Hoa Dân Quốc của quốc dân của Thượng Thạch đã đòi hỏi chủ quyền mà người Pháp, chính quyền Pháp ở Đông Dương người ta phản đối. Rồi thì đến những năm sau là vào các cái hiệp ước mà chúng ta biết ấy, thì Trung Quốc đều Chu Ân Lai đều đặt ra cái chuyện là đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng mà thực ra là người ta có hẳn một âm mưu, một cái chương trình rất lâu dài về chuyện này, và họ đã từng bước họ lớn họ chiếm. Ví dụ như ngay năm 56 lợi dụng khi mà người Pháp rút đi, họ trong cái bối cảnh như thế thì họ chiếm cái một cái phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Đó là cái đảo mà Phú Lâm bây giờ. Rồi thì đến năm 74 thì lợi dụng cái lúc mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của ông Nguyễn Văn Thiệu bị lúng túng trong cái cuộc chiến tranh giữa hai miền, thì Trung Quốc đã lặng lẽ đã sử dụng võ lực xâm chiếm cái phần còn lại là phần đảo phía tây Vành Khăn của lúc đó thuộc quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó là có hẳn một cái chương trình, và sau này họ tiếp tục vào những năm 1988 rồi là họ tiếp tục họ lấn chiếm của Việt Nam chúng ta. Thì theo tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nó là Trung Quốc có hẳn một cái âm mưu lâu dài để cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Nhưng mà trong cái chuyện mà Trung Quốc mà chiếm được của chúng ta đấy, thì tôi lại liên tưởng đến cái câu thành ngữ của có nghĩa là của Trung Quốc mà người Việt Nam cũng từng nói đến, đó là trai và cò đánh nhau thì ngư ông đắc lợi. Vâng, xin phép
hỏi tiếp hay ý kiến tiếp theo của ông vợ ông Đinh Kiến Phúc giơ tay ấy, thì chúng tôi có nhận được một cái bình luận quan tâm chia sẻ đến cái cạnh này, nói rằng là nếu như mà cái tường trình này của Times nhiều chục năm về trước là đúng và có cơ sở đấy, đó thì đấy thì người ta nói rằng là tại sao những cái phái đoàn của Việt Nam đại diện của phía Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là chính phủ lâm thời Việt Nam đấy hoặc là mặt trận vân vân đấy, mà tại sao lại không có thể trả lời hỏi rất đơn giản là cái quần đảo Hoàng Sa nó bây giờ là thuộc chủ quyền của ai? Chẳng nhẽ không nói được câu lên thuộc chủ quyền của Việt Nam à? Chỉ cần nói Việt Nam không được à? Thì đó người ta hỏi như thế thôi. Người ta hỏi đến tận nhà anh hỏi rằng cái quần đảo đó là của ai, mà anh không trả lời được, mà anh bảo no comment, không bình luận, và nó không nhắc lại là không bình luận nữa là đủ rồi. Thì quý vị thấy thế nào? Chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc.
Vâng, tôi xin tiếp lời ý kiến của anh Lê Văn Sinh. Thì trong tất cả mà chúng ta bàn thảo bây giờ đấy, thì mỗi một cái sự kiện đặt ra một cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Năm 1974 đấy, thì nó cũng đang nằm trong một cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể là cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Và tôi xin nhắc lại là vì sao trong tuần lễ này tưởng niệm 50 năm rất nhiều dư luận duyên lên trên mạng đủ tất cả các kiểu để chế giễu sự thất bại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận hải chiến này. Họ chế giễu bằng nhiều hình thức mà tôi đã phản ứng. Chứ họ không thấy được cái vấn đề mấu chốt là Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Thế hệ trẻ không hiểu được vấn đề đó. Rồi trong cái tuyên bố của người phát ngôn Ngoại giao có một cái mệnh đề rất là quan trọng. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tôi xin dừng ở cái chữ pháp lý ở đây. Rất nhiều người ngộ nhận và không hiểu cái chữ pháp lý đó là cái gì. Và nhân cái diễn đàn này, tôi cũng sẽ nhắc lại. Cái việc pháp lý là cái việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và sau này là quần đảo Trường Sa đấy. Một cách liên tục hòa bình, chiếm hữu thực sự. Và mở đầu là cái gì? Vua Gia Long đã tuyên bố xác lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1816. Và sau đó, đến thập niên 1930, Trung Quốc bắt đầu tỏa ra hung hăng trong cái tham vọng của mình. Thì cái chính phủ Pháp ở Đông Dương thay mặt chính phủ An Nam tuyên bố chủ quyền ở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và đến năm 1956 đấy, khi mà Trung Quốc lợi dụng cái hoàn cảnh giữa hai miền Nam Bắc sau khi hợp định Geneva, họ chiếm cái phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa, thì Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Cộng hòa đã ra tuyên cáo lên án cái hành động xâm lược của Trung Quốc vi phạm công pháp quốc tế. Rồi đến năm 1974, chính quyền Việt Nam Cộng hòa một mặt là tử chiến, một mặt là tuyên bố để tái khẳng định cái chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Và đây tôi cần nhắc lại để cho những người không hiểu được lịch sử Việt Nam. Điều 1 của Hiệp định Paris năm 1973, Hoa Kỳ và các nước tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như là Hội nghị Geneva năm 1954 đã công nhận. Việt Nam chỉ có một quốc gia, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa hay là Chính phủ Cách mạng Lâm thời đều là các thực thể chính trị trong một cái cuộc nội chiến, trong một cái thời kỳ đấu tranh ý thức hệ, trong hoàn cảnh một cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới. Do đó cái mà pháp lý mà tôi muốn nhấn mạnh đi là cái hành động phản kháng của Việt Nam Cộng Hòa là cái sự liên tục thể hiện chủ quyền của Việt Nam được công pháp quốc tế thừa nhận qua Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris. Phải cần làm rõ như vậy thì thế hệ trẻ mới không có dửng dưng hoặc là đem cái sự hy sinh của những người Việt Nam bảo vệ cái đất nước này ra chế giễu, ra làm cái trò cười để thỏa mãn một cái sự ngu dốt của họ.
Ông xin lỗi ông Đinh Vĩnh Phúc, có cái bằng chứng hay là cái ví dụ nào về cái điều ông nói là ông thấy có sự chế giễu vừa rồi mà ông vừa nhắc tới không ạ?
À vâng, trên trang web, trên cái Facebook của cái Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẽ một cái tranh biếm họa là quân đội Việt Nam Cộng hòa bắn vào quân đội Việt Nam Cộng hòa và lớn tiếng nói rằng là cộng sản là bán nước. Mà cho cái hình ảnh đó đấy, anh giải thích kiểu nào cũng rất bậy về mặt công pháp quốc tế, chứ chưa nói về mặt lịch sử bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Và tôi đã phản ứng rất là dữ dội, và trong vòng 240 phút họ phải gỡ cái tranh biếm họa đó xuống. Nhưng tôi chưa dừng lại, tôi yêu cầu là phải làm rõ cái ý đồ của lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào mà anh thể hiện trên trang web như thế. Đây là một cái trung tâm đại học, một cái trung tâm trí tuệ, chứ không phải cái chợ cầu ông Lãnh hay là một cái chợ trời mà anh muốn nói cái gì nói về mặt chủ quyền của Việt Nam.
Vâng. Bây giờ thì vì thời gian của chương trình không còn nhiều, và thì có lẽ chúng tôi xin được hỏi quý vị hai vị khách mời là ông Trần Trung Đạo, rồi tiếp theo là ông Chiêm Nhân Tuấn, nếu có thể được. Đó là theo cái quan sát của các ông thì bây giờ chẳng hạn có những cái vấn đề mà như vậy, nếu như cái phản ánh trên của The Times, báo Times trong nhiều chục năm trước là đúng và có cơ sở đấy, với cái phát ngôn của một trong những cái người mà được cho là cũng là đại diện đấy của phía Bắc Việt Nam, hoặc là của phía của mặt trận, hoặc là chính phủ lâm thời vân vân đấy, thì nếu như mà cái phóng sự đó, cái bài báo đó là có cơ sở đấy, thì cộng thêm với cả cái câu chuyện là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng, đó một trong các lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 có liên quan đến cái tuyên bố của Trung Quốc đấy, đúng không ạ? Ở Biển Đông đấy, đó thì nếu như nó có những cái hệ lụy nào đó mà nó có thể ảnh hưởng lớn ấy, mà nó ảnh hưởng tới cái công cuộc mà đấu tranh đòi chủ quyền biển đảo của Việt Nam đấy, Hoàng Sa vân vân, mà Việt Nam vẫn có nhu cầu đấy, nguyện vọng muốn được như thế, tức là đòi lại chủ quyền đấy, thì theo quý vị là cái cách thức nào, nếu cái thứ quan trọng nhất để có thể hóa giải được những vấn đề đó thì nó là cái gì? Chúng tôi xin mời ông Trần Đạo trước.
Trước hết là tôi nghĩ là từ nãy giờ quý vị thảo luận cũng khá nhiều về nhiều vấn đề mà rất là nóng bỏng, thì tôi chia sẻ với tất cả quan điểm của quý vị. Thật sự là dù là không chia sẻ nữa thì cái thời lượng của mình nó ngắn quá để có thể trình bày được. Chẳng hạn như vấn đề tính chính danh, với tôi Đảng Cộng sản Việt Nam không có tính chính danh gì cả, bởi vì tính chính danh, một điều kiện tiên quyết đầu tiên có một tính chính danh là cái chính phủ đó phải được bầu lên. Rất là đơn giản, không phải nhất thiết là một người tốt nghiệp đại học hay là một người nghiên cứu hay là gì cả. Tôi chỉ tôn trọng những người nào mà tôi bỏ phiếu bầu họ lên. Trong một cái chế độ hợp hiến, hợp pháp, dân chủ, tam quyền và phân lập thì những đó Việt Nam không có. Do đó cái việc mà cho là vấn đề của Hoàng Sa Trường Sa nó làm ảnh hưởng đến chính danh dành. Không có Hoàng Sa Trường Sa thì Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có chính danh dành. Cái thực tế của đất nước ngày hôm nay cho thấy như vậy. Thành ra là cái vấn đề chính danh có lẽ là tôi cũng đề nghị Quốc Phương có một buổi rộng rãi hơn để mà chúng ta bàn cái tính chính danh một chút, từ cái thời phong kiến cho tới thời từ cái thế chế độ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay chẳng hạn như vậy. Thì đó là một chương trình rất khác thứ hai, tôi nghĩ là rất nhiều cần phải học về chi tiết hơn về lĩnh vực đó. Thứ hai nữa là vấn đề của câu tuyên bố của ông tướng nào đó nói là im lặng trước cái câu hỏi vấn đề Hoàng Sa. Tôi cho là nên phát biểu Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng tôi không bàn thêm được, nhưng mà chúng tôi khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao như vậy? Bởi vì chuyện gì trong chính trị học cũng như trong đời sống hàng ngày, chuyện gì đó ra chuyện đó. Chẳng hạn như anh Lê Văn Sinh vừa trình bày là cái cả một cái chính sách của Trung Cộng từ bao nhiêu năm, chứ không phải là bắt đầu từ 1973, 74, 75 đâu. Họ có một tiến trình, một âm mưu rất là dài. Và mặc dù ngay trong lúc người ta ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ Cộng sản Việt Nam đi nữa, thì cái chính sách đó còn không có nghĩa là họ tạm dừng lại đâu. Họ vẫn tiếp tục. Chứ không có nghĩa là chuyện để giải quyết vấn đề của miền Nam Việt Nam trước rồi mới đem cái vấn đề đó ba bàn. Không. Họ đi song song tất cả các chính sách đối ngoại của Trung Cộng từ cái thời Mao Trạch Đông 49 tới mãi về sau này. Thậm chí trước đó cái thời Tưởng Chí Thạch cũng vậy. Chuyện gì đó ra chuyện đó. Nếu chúng ta nghiên cứu cái việc mà gọi là xung đột biên giới giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Nam Hàn và Bắc Hàn nghĩa là suốt ngày nghĩ cái chuyện mà giết nhau thôi. Nhưng mà khi vấn đề đem ra bàn hội nghị để mà bàn vấn đề lãnh thổ, Nam Hàn là những người không có ủng hộ chính sách của Bắc Hàn. Đài Loan và Trung Quốc cũng vậy, Trung Cộng cũng vậy. Chính sách của Đài Loan về mặt Trường Sa gần như là rất là gần với cái chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dầu họ lúc nào cũng nghĩ nói chuyện thông tính nhau. Do đó cái chuyện gì đó ra chừng đấy, Việt Nam cũng vậy. Việt Nam cũng phải bắt chước những cái đời sống của thế giới để thấy rằng cái việc mà chiến tranh tại miền Nam Việt Nam và cuộc bán đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, hai đó là hai vấn đề khác nhau. Do đó việc mà anh im lặng trước một câu hỏi như vậy là không đúng. Anh có quyền nói là chúng tôi không bàn chi tiết được, nhưng mà chúng tôi khẳng định là Hoàng Sa là của Việt Nam và chúng tôi không trả lời thêm nữa. Không ai có tốn kém gì cả, nhưng mà nó khẳng định cho được, nó đặt một cái nền tảng những thế hệ đi sau, họ thấy được cái con đường mà họ phải đi. Chuyện gì nó ra chuyện đấy, chuyện hết. Đó không phải chỉ là chuyện làng xóm cũng vậy, mà chuyện quốc tế cũng vậy. Nếu chúng ta biết cái thâm ý của Trung Cộng từ mấy chục năm, tại sao chúng ta lại cứ tự trói mình vào trong cái khuôn khổ của Trung Cộng? Chúng ta chỉ sống trong bất bóng mờ của Trung Cộng, bị xế đồ, bị che khuất bởi cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Đến nỗi khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta nghĩ là Trung Cộng có đồng ý hay không, hay đi ngược lại chính sách hay không. Cái chuyện đó không có liên hệ với chính sách cả, bởi vì chính sách này, chính sách đối ngoại, vấn đề Hoàng Sa Trường Sa không liên hệ trực tiếp đến cái chính sách của Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc tại sao bắt tay với Mỹ được, mà tại Việt Nam không dám nhận là Hoàng Sa của Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ là không có quá đáng gì cả. Đó chỉ thế. Cái thái độ của người mà phát ngôn như vậy chỉ thấy là sợ quá và không dám phát biểu thôi. Thứ hai nữa là cái câu hỏi cuối cùng mà đặt ra vấn đề của chúng ta đang đối diện. Tôi cũng chia sẻ quan điểm như Trương Nhân Tuấn là nói rất là dễ. Chúng ta có thể tố cáo nhau rất là dễ, vạch ra tất cả những điểm sai rất là dễ. Nhưng từ đó để làm cái gì? Thay đổi được cái gì cho cái cục diện của đất nước? Hay thay thở được gì? Tôi cho rằng cái thời điểm này là cái thời điểm hoàn toàn khác với những 1974 rồi. Và thứ hai nữa là trong 50 năm qua cũng có nhiều giai đoạn thay đổi. Và giai đoạn mới này, những người mà thật sự quan tâm đến đất nước Việt Nam, quan tâm đến thật sự tương lai Việt Nam, phải xác định lại cái chính sách đối ngoại của mình. Và khi nào anh khẳng định cái chính sách đối ngoại, anh có thể không thay đổi cái nội hàm từng bước một, nhưng về chính sách đối ngoại phải cứng rắn hơn, phải chủ động hơn. Và phải xác định cho được một cái hướng đi mà mọi người cảm thấy rằng đó là con đường hợp lý nhất, phù hợp với hướng đi của thời đại ngày hôm nay.
Vâng, như vậy là ông Trần Trung Đạo đã kết thúc ý kiến của mình đúng không ạ?
Dạ vâng.
À, vâng. À, như vậy là trong ý kiến của Trần Trung Đạo thì có rất nhiều ý nói, nhưng mà trong ý kiến của ông thì có một cái ý nói là phải hình thành cái chính sách đúng không ạ? Và khi mà người ta tiến hành một cái vụ tấn công như vậy, và khi người ta hỏi đến cái quan điểm của anh tức là anh mà lại là người đại diện hoặc là một trong những người đại diện như vậy ấy, thì anh phải có cái chính sách từ trên để sau đó anh phản ứng. Cũng giống như là bây giờ 50 năm đang sự kiện này, anh phải có chính sách từ trước đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, để anh phải có cái chính sách chứ. Đúng không ạ? Thì đấy là có vẻ dường như là cái phát biểu của ông Trần Đạo là có đề cập đến cái hướng chính sách như vậy.
Tôi cho là cái hướng chính sách nó ảnh hưởng tất cả những lời phát biểu của một ông xã trưởng cho tới một ông chủ tịch. Bởi vì anh không có nghĩa là thông cái chuyện này là chuyện của ông chủ tịch quốc hội phát biểu, còn tôi là với cương vị của một ông xã trưởng tôi không có ảnh hưởng gì cả. Không, mỗi người dân đều có quyền phát biểu, vì đất đai đó không phải là của ông xã trưởng, ông quận trưởng, ông chủ tịch, nhưng mà đất đai đó là của từng mỗi người Việt Nam, và tôi có quyền phát biểu trên cái quan điểm của tôi đối với lịch sử của Việt Nam, với đất nước của Việt Nam. Tôi có thể không làm được gì hết bởi vì vị trí của tôi nhỏ nhoi quá, nhưng mà tiếng nói của tôi là có trọng lượng. Lý do là sao? Bởi vì đó là quyền của tôi. Tôi không thể nói là Hoàng Sa không phải là đất của tôi. Không, tôi không dám nói là Hoàng Sa không phải là đất của Trung Cộng. Nhưng mà chúng tôi im lặng không. Cái chuyện mà Hoàng Sa là của Việt Nam, đó là điều dứt khoát. Có lẽ chúng tôi xong bàn với chi tiết, vì đó là vấn đề thuộc phạm vi không nằm trong cái chương trình phát biểu ngày hôm nay. Nhưng mà tôi để lại cho ngày mai. Nhưng mà cái điều nguyên tắc không thể thay đổi được.
Vâng. Okay. Vâng. Trước khi chúng ta đi vào cái phần câu hỏi cuối cùng đấy, thì tiếp tục thì nốt cái phần này đấy, thì không biết ông Trương Nhân Tuấn hay là ông Đinh Kỳ Phúc có một ý kiến gì thêm hay không ạ?
Tôi có rất nhiều ý kiến. Cái ý kiến thứ nhất đó, cái ý nghĩa của sự im lặng, của cái thái độ im lặng của hai vị tướng khi mà được nhà báo phỏng vấn, cái thái độ đó có đồng nghĩa với cái từ chối chủ quyền hay không? Cái thứ hai nữa đó là cái chính sách Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng như là Mặt trận Giải phóng miền Nam có một cái chính sách nào đó về Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Và cái điểm thứ ba là mình nói sơ lược về công hàm và hoạt động mà anh Quốc Phương hồi nãy vừa nói, mà tôi muốn nói thêm một chút xíu về cái phần thứ tư, là phần quan trọng nhất trong cái hồ sơ chủ quyền của Việt Nam, đó là sự liên tục quốc gia, mà tôi nghĩ chắc không có thời giờ để mà nói hết đó đâu.
Nói cách cố gắng ngắn gọn xúc tích nhất được không ạ?
Đúng, tôi bây giờ mình chỉ nói tới đâu hay tới đó thôi. Theo tôi nghĩ đó, nếu mà hai vị tướng kia nếu mà họ có thẩm quyền về lãnh thổ, ví dụ như cái chức vụ của họ là thủ tướng, là bộ trưởng bộ ngoại giao, hay là một vị nào đó có trách nhiệm về vấn đề lãnh thổ đó, thì cái lời tuyên bố của họ nói không có ý kiến, giữ im lặng trong lúc Trung Quốc xâm lược lãnh thổ Việt Nam, thì cái sự im lặng đó nó có đồng nghĩa là từ chối chủ quyền. Cái đó là một hành vi từ chối chủ quyền. Nhưng mà theo tôi nghĩ, hai ông tướng này, ông không có thẩm quyền đó, cho nên ông im lặng là vì ông không có thẩm quyền. Thì bây giờ mình trở lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam có cái chính sách như vậy hay không? Thì mình xét về lịch sử thì mình thấy là cả hai thực thể này trong lúc cái cuộc chiến xảy ra đó thì cả hai bên đều im lặng hết, không, họ không có bất kỳ một cái phản ứng nào hết. Và tôi nghĩ là nay mai gì đó là sẽ có một người nào đó ở bên trong ban biên tập của VOA sẽ tìm ra được những cái tài liệu là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam hoàn toàn im lặng về vấn đề này, vì đó là chính sách của họ. Thì cái chuyện mà mình muốn nói thêm đó là cái biến cố mà Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa đó là một sự kiện liên quan đến cả hai bên, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tại sao? Là tại vì cái tiêu chí của, coi như là cái lý do hiện hữu của Mặt trận Giải phóng miền Nam đó là chống Mỹ cứu nước, tức là cái đất nước, khi mà nói ra câu nói đó là đất nước bao gồm từ Nam Quang tới Mũi Cà Mau, bao gồm miền Nam và miền Bắc. Và nếu mình coi trong hiến pháp thì cũng có ghi đúng như vậy. Thì cái sự im lặng của hai thực thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, nó có một cái giá trị pháp lý. Đó, nó hồi đó là cái sự im lặng. Việt Nam mình có câu là im lặng là đồng lõa. Thì còn đối với tập quán quốc tế thì sự im lặng của một quốc gia trước một vấn đề bắt buộc quốc gia phải lên tiếng đó, thì cái hành vi im lặng đó nó coi là cái sự đồng thuận mặc nhiên đó. Tức là tóm lại đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam khi mà giữ cái thái độ im lặng như vậy đó trong cái cuộc xung đột ở ngoài biển ở tại Hoàng Sa như vậy đó, có ý nghĩa là hai bên đó cũng mình thấy rõ ràng là nếu mình lật lịch sử ra mình thấy là quân Việt Nam Cộng Hòa thời đó là một mình chống với bốn đối thủ chứ không phải là ba đối thủ đâu, hai đối thủ đâu. Về mặt ngoại giao về là về mặt trận ngoài biển á, thì Việt Nam Cộng Hòa phải chống với Trung Quốc, trong nội địa đó để chống cả phải phòng thủ với hai bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là quân chính quy ngoài Bắc và Mặt trận Giải phóng miền Nam tức là Việt Cộng đó. Trong khi đó đó về ngoại giao và về quốc tế đó, Việt Nam bị một đối thủ khác đó là Mỹ ép. Thành thử là Việt Nam không có đưa hồ sơ này ra đưa trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng mà mình nói mà trách Mỹ không thì cũng thấy cũng không có đúng mấy, là tại vì Việt Nam Cộng Hòa không có tư cách pháp nhân là quốc gia, thành thử mình thấy nó ngay cả luật pháp quốc tế cũng chống là Việt Nam luôn.
Thế nào để ông nói rằng Việt Nam Cộng Hòa không có pháp nhân là một quốc gia?
Không, chưa có pháp nhân là quốc gia, tại vì một cái quốc gia nó có ba thành tố: lãnh thổ, một cái lãnh thổ nhất định, một cái khối nhân dân, một cái khối quốc dân, và có một cái chính phủ. Nhưng mà cái điều đầu tiên đó, cái điều yếu tố đầu tiên đó, là cái tư cách pháp nhân trước luật pháp quốc tế thì Việt Nam Cộng Hòa lẫn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều không có. Tôi bây giờ thì xin phép trở lại vấn đề ha. Cái chuyện này là chuyện chuyên môn về công pháp quốc tế. Nó
ông nói quá nhiều vấn đề thì rất là khó mà thời gian thì rất là ngắn vậy.
Đó, xin... đúng, chính xác.
Được không ạ? Vâng, chốt lại vấn đề. 2 phút thôi để các vị khách khác còn nói với chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Vâng.
Bây giờ mình nói sơ lược về vấn đề quân hàm Phạm Văn Đồng đi. Mình nói sự im lặng đó đồng nghĩa với là đồng lõa rồi. Thì cái ràng buộc pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng á, mình bàn cãi bao nhiêu biết bao nhiêu người này phản biện người kia phản biện, bây giờ mình đặt một cái giả sử là cái văn bản cái công hàm này chưa bao giờ hiện hữu, ông Phạm Văn Đồng không có ra cái văn bản này, tức là khi mà Trung Quốc ra một cái tuyên bố đơn phương về hải phận quốc gia của họ ở tại lục địa cũng như là tại các đảo, thì ông Phạm Văn Đồng im, không có biết cái gì hết. Thì cái tập quán quốc tế nó cũng có cái sự im lặng, cái sự im lặng này nó là cái sự im lặng đồng thuận ám thị consentement tacit, tức là Việt Nam nhìn nhận cái sự tuyên bố của Trung Quốc, khi mình không phản đối là mình nhìn nhận. Bây giờ mình đưa ra cái thí dụ như là khi mà Trung Quốc đưa ra cái tuyên bố vùng nhận diện phòng không vùng biển Hoa Đông vào năm 2013, thì nếu mà không có quốc gia nào mà phản đối đó thì tự động nó có hiệu lực. Dạ. Đó, thành thử đó, ngay cả khi công hàm của Phạm Văn Đồng không hiện hữu đó mà Việt Nam im lặng trước cái tuyên bố của Trung Quốc thì công hàm nó vẫn có hiệu lực. Thì cái tuyên bố của Trung Quốc vẫn có hiệu lực đó, trong đó là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Việt Nam mình cái đó là vấn đề liên quan đến Việt Nam mà Việt Nam không lên tiếng. Việt Nam Cộng Hòa thì mình không nói, tại vì Việt Nam Cộng Hòa không có công nhận lục địa. Còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi mà không lên tiếng tức là đồng thuận ám thị.
Vâng, thế vừa rồi là quan điểm riêng của ông Trương Nhân Tuấn là quan sát từ Marseille, Pháp. Chúng tôi không biết là các vị khách còn lại có ý kiến gì nhanh hay không ạ? Ông Lê Văn Sinh, xin mời ông Lê Văn Sinh. Vâng, trước.
Vâng,
Vâng, thì tôi xin bổ sung một chút vào cái phát biểu của ông Trương Nhân Tuấn. Ông Tuấn có nói rằng là cái sự im lặng là đồng ý hay là đồng lõa. Mà ngay vào cái thời điểm vào ngày 19 tháng Giêng năm 74 thì đại diện của phía miền Bắc và miền Nam đã không có bình luận gì. Nhưng mà tôi nhớ là tôi có đọc được một cái nguồn thông tin mà ngay lúc này tôi không nhớ, nhưng mà vào khoảng 20, 25, 28 gì đó của tháng Giêng năm chín năm đấy thì chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là có lên tiếng phản đối cái sự xâm lăng của Trung Quốc quần đảo Hoàng Sa. Ngay lúc này thì tôi không nhớ cụ thể, nhưng mà tôi có đọc cái thông tin đó thì có nghĩa rằng là tôi hiểu rằng là phía Việt Nam đã không im lặng, đã không im lặng trong cái sự kiện mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của chúng ta. Cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng thì thật sự là tôi không có có ý kiến gì. Xin hết.
Thì
vậy ông Đinh Kiên Phúc. Vâng. Thì như ta đã nói nhiều lần đấy, là giống như anh Trương Nhân Tuấn đã đặt vấn đề rất nhiều lần, là cái vấn đề cái quyền liên tục quốc gia. Thì chúng ta biết rằng khi mà chuẩn bị bình thường hóa quan hệ với Mỹ đấy, thì Cộng hòa Xã hội Việt Nam đã thanh toán, cùng với Mỹ đã thanh toán tất cả những ân oán giang hồ giữa Việt Nam, Cộng hòa và Mỹ. Thì đó là sự liên tục, sự kế thừa quốc gia, chứ không phải là không có sự kế thừa. Vậy thì khi mà nói đến chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà chiếu theo cái hiệp định Geneva năm 1954 thuộc cái quyền quản lý của Việt Nam Cộng hòa, đó là sự liên tục cái chủ quyền quốc gia mà Việt Nam Cộng hòa được giao cho đảm nhận. Còn cái vấn đề tổng tuyển cử thống nhất được hay không, đó là vấn đề khác của lịch sử. Cho đó tôi nghĩ rằng không thể một hai phút, một hai tiếng đồng hồ mà chúng ta có thể là nói hết về cái giá trị của công hàm vào như này.
Vâng ạ. Ông Trần Trung Đạo có bình luận gì thêm không trước khi chúng ta tới câu hỏi cuối cùng? Chúng tôi lại không nghe thấy ông ạ.
Vấn đề của Hoàng Sa là vấn đề mà nhức nhối, mà quý vị cũng nghe rất nhiều lần trong những ngày vừa rồi. Với những người mà làm công việc nghiên cứu thì có lẽ là cũng thể đọc biết bao nhiêu sách vở, bao nhiêu case study của trường hợp của mắc vụ kiện vừa rồi của Philippines và Trung Quốc này chẳng hạn. Tôi nghĩ là vấn đề nó sẽ có lẽ là chúng ta nên dành cho một ủy ban chuyên trách về vấn đề luật pháp quốc tế. Và đó là một điều mà tôi nghĩ đề nghị là thật sự nếu mà Việt Nam quan tâm đến cái tương lai Hoàng Sa về mặt pháp lý thì có lẽ là nên ngay từ bây giờ thỉnh mời tất cả quý vị mà có khả năng chuyên môn, và đặc biệt tất cả những điều mà thông tin thì chúng ta biết hết, tôi vấn đề những cái đạo luật, tất cả những cái gì mà chúng ta biết thì chắc là có thể nói vài ngày cũng không hết, nhưng mà nó chưa đủ đâu. Nếu mà quý vị theo dõi cái vụ kiện Philippines thì quý vị thấy là nó vấn đề hết sức là phức tạp và rất là chi tiết. Một lý do mà như giang hồ luật gia của bên Trung Quốc mà quý vị theo dõi cái diễn đàn của luật của bên phía Trung Quốc thôi đó, thì quý vị cũng thấy là một lý do người ta không tham gia được là vì họ không chuẩn bị đầy đủ các viên kiện pháp lý mà có thể thắng được. Với đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay là cái chuyện chuyên môn, là một cái đảng ăn cướp lúc nào cũng nói rất là mạnh miệng. Quyền của họ là quyền lịch sử, nhưng bảo là anh chứng minh giùm cho tôi cái quyền lịch sử của anh về thế này hay thế nọ về mặt pháp lý. Họ rất là khó khăn. Và chính cái sự khó khăn của đó mà làm cản trở rất nhiều cho quyết định của họ để mà tham gia cái vụ kiện. Thì theo tôi nghĩ về phía Việt Nam, nếu mà thật sự quan tâm đến cái vấn đề pháp lý và công pháp quốc tế, thì ngay từ thời điểm này, cái ủy ban chuyên trách về vấn đề tất cả, đào ra tất cả những cái phương tiện, đào ra tất cả những cái lý luận, đào ra tất cả những cái bằng chứng mà có thể thắng được. Ngay cái việc mà kiện mà để thắng nó lại là một vấn đề rồi, và còn kiện như thế nào là vấn đề khác nữa. Chẳng hạn như các luật gia trên thế giới cho rằng các phương pháp kiện của Philippines là hay nhất, bởi vì họ không kiện theo gói, tức là không kiện toàn bộ cái lãnh hải của Philippines bị xâm phạm, mà họ chỉ kiện một điểm bị xâm phạm thôi. Và nếu một điểm đó mà họ thắng được thì sẽ quy ra tất cả các điểm khác. Và như vậy, nếu mà kiện như vậy nó dễ thắng hơn là nếu chúng ta kiện một gói. Chẳng hạn trong trường hợp với Việt Nam, chúng ta có quyền Hoàng Sa, có vấn đề Trường Sa và có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà nếu chúng ta kiện như vậy thì chúng ta kiện trên lĩnh vực chủ quyền. Còn dần nếu chúng ta bước thứ hai, thay vì kiện một gói như vậy thì chúng ta chứng tách Hoàng Sa ra riêng, Trường Sa ra riêng, và ngay cả trong Trường Sa và Hoàng Sa vậy, chúng ta chọn một điểm nào mà chúng ta nghĩ là sẽ thắng được và dễ thắng nhất thì chúng ta kiện cái điểm đó. Và nếu chúng ta thắng được cái điểm đó thì quỹ sẽ tự động phủ định cái vị trí của Trung Quốc trên tất cả các điểm khác. Thì đó, kiện là một cái vấn đề hết sức là phức tạp, tinh vi, mà đòi hỏi không những cái chuyên môn thôi mà còn phải đọc tất cả các case study của các vụ kiện trước để coi là cái trùng hợp như thế nào. Bởi vì các luật gia đó là hầu hết có một cái kinh nghiệm của họ, họ trở về vương ngay cái gốc của họ để họ liền tìm tất cả những cái trường hợp mà họ đã xảy ra Argentina, vương hợp của Nam Mỹ, rồi vương hợp của Mỹ vừa giờ cũng vậy. Thì tôi nghĩ là nên mình, thay vì mình dành nhiều thời giờ để bàn những vấn đề mà nó không đến đâu cả, thì mình sẽ bàn những vấn đề mà thuộc về trong nội bộ của mình có thể giải quyết được. Còn vấn đề mà chuyên môn như vậy, nên nếu Việt Nam quan tâm, Việt Nam sẽ có một ủy ban đặc trách về vấn đề đó. Và thứ hai nữa là để mà đi xa hơn nữa. Và tôi cho rằng thứ hai nữa là Trung Cộng rất sợ quốc tế hóa những vấn đề thảo luận và tranh chấp. Do mỗi lần chúng ta đưa ra một vấn đề nào và thảo luận về tranh chấp, chúng ta sợ Trung Cộng sẽ tham gia, sẽ không tham gia. Cái chuyện đó đã qua rồi. Vấn đề của các workshop tại Nam Dương rồi chẳng hạn, đã qua rồi. Quốc Phương muốn chặn anh hả? Có ý kiến gì không?
Vâng, không, xin ông nói nốt cái ý đấy vậy.
Thì cái ý này tôi nghĩ là phải làm mọi cách để đưa vấn đề ra trên quốc tế mà không nhất thiết phải có trường hợp của Trung Cộng tham gia. Bởi vì Trung Cộng sẽ không tham gia, nhưng mà nếu tất cả quốc gia Asian tham gia, tức quốc gia trong vùng tranh chấp tham gia, tất cả quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông tham gia, thì Trung Quốc tham gia hay không tham gia không còn là vấn đề nữa. Thì thành ra là đừng sợ Trung Quốc không tham gia trong cuộc đàm phán đa phương, mà sợ là chúng ta không vận động được quốc tế để ủng hộ chúng ta trong cuộc đấu tranh về trên quốc tế vận. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái mà Việt Nam nên tập trung lại, phải đặt cho mình những cái điểm cần thiết về chiến lược trong vòng 5 năm, 10 năm và theo đó mà làm. Đừng có sợ Trung Quốc, vì Trung Quốc có những cái khó khăn mà họ cũng đang lo suốt ngày. Chứ không phải là họ là người lúc nào cũng trên đầu có thể đè đầu cởi cổ mình được cả. Mình cũng có những cái điểm mà mình có thể khai thác được, nhưng mà thay vì cái ngồi đó mà chờ cái chính sách của Trung Quốc để mà thuận theo cái chính sách của họ, thì chúng ta phải có chính sách riêng của mình mà theo hướng của mình, phải độc lập về quan điểm, độc lập về chính sách đối ngoại, thì lúc đó mới thắng được.
Vâng, thật nhanh, nhưng mà theo chúng tôi cũng là rất là quan trọng trước khi chúng ta vào cuối cùng đấy. Vâng ạ. Thì ban nãy thì ông Trương Nhân Tuấn có một ý nói đề cập đến cái gọi là cái tư cách quốc gia đấy của Việt Nam Cộng Hòa, thì không biết là ông Trần Trung Đạo hay là ông Đinh Kim Phúc là người miền Nam đấy, thì ông có nghe chi tiết hay không, và không có bình luận gì hay không cái tư cách nhà nước của Việt Nam Cộng Hòa đấy. Và chúng tôi cũng đã hỏi ông Trương Nhân Tuấn, ông Trần Trung Đạo hay ông Đinh Kim Phúc có bình luận gì không?
Tôi cái vấn đề này cũng đã được bàn nữa rồi, bởi vì nó cũng sẽ rơi vào cái thế này là tùy theo cái góc độ anh, và thứ hai là cái việc mà anh xác định thế nào là một cái chủ quyền đất nước. Chẳng hạn đối với người dân miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập cho có chủ quyền. Bởi vì nhất là dân tôi bỏ phiếu họ ra mà. Thứ hai là đất đai được quy định bởi một cái hiệp ước lớn như là Hiệp ước Geneva. Thành ra là những cái đó, trường hợp này có thể áp dụng đó với trường hợp của Việt Nam, trường hợp của Đông Đức, trường hợp của Bắc Hàn, Nam Hàn, trường hợp của những quốc gia đang tranh chấp về lãnh thổ. Thì đó tùy theo cái góc độ của anh. Nhưng mà đối với những người miền Nam Việt Nam, 20 triệu dân Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ngay trong cái hiến pháp của Việt Nam 1937 cũng đã xác định cái câu đó rồi. Thì thành ra nên là anh đứng trên lăng, nếu mà anh đứng trên cái góc độ quốc tế, anh nhìn theo, anh đem công pháp quốc tế ra, anh chẻ ra, thì có thể là anh Trung Nhân Tuấn sẽ biện hợp, phải convince tôi, sẽ thuyết phục tôi được về mặt điểm đó. Nhưng mà nếu tôi trong cương vị của tôi là một người Việt Nam, tôi đặt cái chủ quyền của Việt Nam trên cái đầu của tôi và trên cái tương lai của dân tộc tôi, thì không thể nào tôi nói Việt Nam Cộng Hòa là một cái nước gia không phải là quốc gia được. Thì thành ra là cái vấn đề nó cũng sẽ trở lại vấn đề quốc tế công pháp, mà tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe anh Trương Nhân Tuấn hay là bất cứ quý vị nào bàn thảo, nhưng mà đó cũng chỉ là tùy theo cái góc độ anh phân tích của vấn đề.
Vâng, ông Đinh Phúc thật nhanh có ý kiến gì không ạ?
Để anh Trương Nhân Tuấn nói trước.
Vâng, thật nhanh, chúng tôi xin lỗi phép lỗi ông Trương Nhân Tuấn là vì thời gian rất là ít. Vâng, xin mời ông nhanh.
Nếu mà mình mà lấy hai trường hợp của Bắc Hàn và Nam Hàn thì trước quốc tế đó thì hai cái thực thể chính trị này là hai quốc gia, nhưng mà trong nội bộ của họ thì họ có một cái hiệp ước năm 1991, thì cái quan hệ giữa Bắc và Nam Hàn là quan hệ không phải quốc gia, tại vì họ chương trình để mà thống nhất đất nước. Bây giờ mình nhìn tới cái trường hợp Đài Loan và lục địa, mình thấy Đài Loan ý như Việt Nam Cộng Hòa thời đó cũng có quốc hội, cũng người dân cũng đi bầu tổng thống, cũng có đồng tiền riêng, cũng có hiến pháp, cũng có đầy đủ hết á, nhưng mà cái tư cách pháp nhân quốc gia của họ chưa có. Bây giờ mình nói tới trường hợp của Palestine thì mình thấy Palestine là một quốc gia de jure, tức là về mặt pháp lý họ là một quốc gia, nhưng mà về mặt de facto họ lại bị một quốc gia khác chiếm lãnh thổ. Giờ tôi muốn trả lại chút xíu góp ý anh Đinh Kim Phúc hồi nãy về vấn đề liên tục quốc gia. Cái sự kế thừa và sự liên tục quốc gia là hai thứ thủ tục pháp lý được quy định trong cái công ước Gen năm 1969 và năm 1980, kế thừa quốc gia. Thì cái sự kế thừa quốc gia trong trường hợp Việt Nam ở tại Hoàng Sa và Trường Sa đó là Việt Nam phải chứng minh rằng trong mọi triều đại, qua mọi biến cố lịch sử.
Chúng tôi xin lỗi ông Trịnh Hiền Tuấn một chút ạ. Vâng ạ, tại vì là thời gian nó có hạn và chúng tôi còn
một số ngắn thôi, chỉ 30 sơ đồng thôi. Qua bất kỳ những cái biến cố làm thay đổi lịch biến cố lịch sử, làm thay đổi chế độ, làm thay đổi diện tích lãnh thổ của dân chúng, thì luôn có một bên Việt Nam hành xử thẩm quyền quốc gia tại các vùng lãnh thổ Hoàng Sa và Trường Sa. Bây giờ câu hỏi đặt ra là từ năm 1974, tháng Giêng năm 1974 cho tới hôm nay, Việt Nam chứng minh là mình có hành xử chủ quyền ở lãnh thổ Hoàng Sa hay không? Mình làm sao mình chứng minh được? Cho nên nó có nhiều cái thủ tục pháp lý mình còn phải vượt qua nữa. Và tôi xin chấm dứt.
Vâng. Thưa ông Trương Nhân Tuấn, đây cũng có một cái họ thông tin nói là cái tức là nói là từ là một cái thành viên thường trực của đồng bảo an thì Đài Loan đã bị Trung Quốc là thay thế, thì đấy là một cái thông tin có thể ông tham khảo về chuyện khi nhận định về Đài Loan trước đây. Ông cũng thật nhanh ạ. Xin mời ông Đinh Kim Phúc.
Về vấn đề gì ạ?
Vâng, chúng tôi vừa đang cái bình luận ban nãy đấy về cái tư cách quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa mà ông Trịnh Nhân Tuấn ban nãy cũng đã đề cập đấy. Ông Trịnh Nhân
Tuấn. Vâng. Nếu muốn thì như tôi đã nói đấy, làm sao đấy là phải chứng minh được cái vấn đề kế thừa và cái vấn đề liên tục, mà cái việc chiếm hữu và cái việc có cái trách nhiệm và có cái nhiệm vụ quản lý hai cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa về mặt công pháp quốc tế như anh Trịnh Nhân Tuấn đã nói. Còn nếu mà chúng ta không thỏa mãn tất cả những cái yêu cầu đó đấy thì chúng ta sẽ bàn mãi mãi. Chúng ta phải bàn mãi mãi. Và Trung Quốc họ có những cái ý của họ. Tôi lấy ví dụ, có một đại biểu của Trung Quốc họ nói rằng họ chiếm của Việt Nam Cộng Hòa, chứ họ không chiếm của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta trả lời câu hỏi đó như thế nào? Xin nhường lại cho anh Tuấn.
Vâng.
Tôi muốn trả lời thật là ngắn cái câu hỏi đặt ra của anh Quốc Phương là trường hợp Đài Loan bị thay thế bởi Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mình với cái tình hình hiện nay, với cái tầm nhìn, với cái sự nhìn nhận của đại đa số các quốc gia trên thế giới ha, thì Đài Loan và Trung Quốc thuộc, coi như là người ta nói Đài Loan thuộc về Trung Quốc hay là lục địa thuộc về Đài Loan là tùy cách nói, tức là Đài Loan và Trung Quốc là một quốc gia mà một quốc gia bị phân chia thành hai chế độ, tức là trường hợp Việt Nam giống như Việt Nam về việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày xưa là quốc gia hai chế độ, có hai chế độ và một chế độ ở Bắc Kinh được công nhận. Chế độ ngày trước năm 1971 thì chế độ Đài Loan được công nhận, nhưng mà sau đó cũng do một thủ thuật chính trị đâm sau lưng, Đài Loan bị mất ghế và phải nhường ghế lại đó cho Bắc Kinh. Nhưng mà mình thấy là một quốc gia chỉ có một ghế thôi, một ghế ngồi ở một cái tư cách pháp nhân thôi. Trở lại Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực thể đó đều chưa phải là quốc gia chưa hoàn tất, tại vì ngay cả cái quốc gia Việt Nam toàn thể đó chưa có tư cách pháp nhân quốc gia. Khi mà Pháp trả lại Việt Nam trái lại độc lập cho Việt Nam, đại trái lại độc lập, thì lúc đó là Việt Nam đã bị lâm vào cái tình trạng và chiến tranh rồi. Cho nên là cái trường hợp Việt Nam rất là phức tạp để mà xác định cái gọi là cái tư cách pháp nhân của quốc gia Việt Nam. Tôi xin chấm dứt.
Đấy là ý kiến trên quan điểm riêng của ông Trương Nhân Tuấn, và có lẽ là phải nếu có dịp thì khi nào nếu có dịp thì chúng tôi cũng rất là mong có khi trở lại những chủ đề thảo luận, cũng như là vấn đề ông Trần Trung Đạo cũng có gợi ý. Bây giờ câu hỏi cuối cùng ạ, thưa quý vị, bây giờ thì cũng là bước vào đầu năm 2024, khởi đầu một năm mới, và bây giờ cũng là tròn đúng cái thời điểm, tức là tròn nửa thế kỷ, tròn 50 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm, tức là bằng vũ lực từ trong tay của Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ có điều gì cho quý vị? Nếu quý vị chọn một điểm, tại vì rất nhiều điểm, những điều hết sức quan trọng, ưu tiên mà chính quyền Việt Nam hiện nay đấy, đó, đấy, mà kế thừa đấy, như thế đấy, thì là nên ưu tiên làm để trong cái gọi là trong, nếu như mà họ có cái mong muốn, có cái nguyện vọng, có một cái nghị trình để mà claim lại, lấy lại, đòi lại cái chủ quyền đó của Việt Nam đối với Hoàng Sa, cũng như là ở các cái vùng biển đảo khác mà đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm ở trên biển Đông. Chúng tôi mời thật nhanh ông Trần Trung Đạo trước. Xin mời Trần Trung Đạo trước.
Những điều mà chúng ta từ nãy giờ, mặc dù đây là kết luận, nhưng mà thật ra là chúng ta đã đi động tới vấn đề này trong ngay từ đầu đến bây giờ. Tôi nghĩ là cái quan tâm của hầu hết các mặt ở đây đều là quan tâm trên đất nước của mình. Thành ra cái mà yếu tố mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã biết đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên. Bởi vì cái yếu tố mà cho là mặc dù nghe nó rất là thường, nhưng mà nó chứng nghiệm qua lịch sử, chứng nghiệm qua thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đạt đủ cái quyền lợi của dân tộc đặt lên trên cái quyền lợi của Đảng Cộng sản. Và khi nào quý vị chỉ có cái lúc nào cũng cân nhắc, lúc nào cũng chọn lựa, và cái thì giờ mà quý vị chọn lựa xong thì lịch sử đã bước qua một bước khác rồi. Thành ra quý vị phải đặt ra cái vị trí của mình trong cái dòng lịch sử, và phải thấy rằng cái vị trí của mình đã quá ngắn ngủi so với cái dòng lịch sử. Thì cái chính sách của cách đây 20 năm, chính sách 40 chẳng hạn, và bây giờ thì cái chính sách 40 gần như thế giới cũng không còn hiệu lực gì nữa, bởi vì không có lý do gì anh chọn một cái 40 cả. Cái 40 đó là lý do, hoặc thứ nhất do sự cam kết của anh đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc thứ hai nữa ông quá sợ hãi phải tự trói lấy mình như kiểu mà Hồ Quý Ly. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không phải vì đó, thì đây là lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt cái quyền lợi của dân tộc và nhìn thấy cái hướng đi của thời đại mà đi theo họ, phải tận dụng tất cả những cái ưu điểm của thời đại. Trước đây 20 năm vai trò của Mỹ tại vấn đề Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương không có bao nhiêu như bây giờ. Mà rõ ràng bây giờ người ta thấy rằng cái thế giới nó đã càng ngày thu hẹp lại. Thái Bình Dương nó còn nhỏ hơn cái Thái Bình Dương cách đây mấy chục năm trước. Ấn Độ Dương bây giờ nó nhỏ hơn nữa. Bây giờ thành cái khái niệm không còn là Thái Bình Dương mà còn là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Như vậy thì tức là cái sông, hai cái biển lớn như vậy đã nối kết được với nhau. Thì tại sao chúng ta cứ co trong một cái chính sách mà nó quá sức là lỗi thời và lạc hậu? Nếu mà chúng ta nghiên cứu trường hợp của Thái Lan, trường hợp của Philippines, quý vị lật hết tuyến pháp của họ, quý vị thấy có cái điểm nào có liên hệ gần gũi đến cái việc như là 40 hay 50 như là 30 của Việt Nam không? Không. Tất cả mục đích của chính sách của họ để phục vụ quyền lợi cho quốc gia của họ. Cái quốc gia duy nhất mà đặt ra cái 20 là Mỹ, 1917, 800 mấy chục đó, thì James Monroe mới đưa ra cái lý thuyết là 20, tức là không liên hạt với châu Âu, không để châu Âu xâm lấn qua Mỹ. Nhưng mà đó là trường hợp họ là cường quốc, Việt Nam không có lý do làm việc đó. Do đó trước hết là phải xóa bỏ những cái mà đã làm cản trở chữ đà tiến của một đất nước. Và nếu mà chúng ta cản trở được, chúng ta không nhất thiết phải thay đổi cái bước đi của mình. Nhưng mà ít ra về mặt ngôn ngữ đối ngoại, phải đặt cho mình một cái vị trí như vậy, đặt cho thế giới thấy như vậy.
Vâng, xin mời ông Đinh Kim Phúc.
Vâng, theo tôi thì tôi chọn cái điểm là Việt Nam và các nước ASEAN cũng có tranh chấp trên vấn đề quần đảo Hoàng Sa, rồi vấn đề lãnh hải. Do đó cái mong muốn của tôi là Việt Nam và các nước thành viên ASEAN ấy, phải thống nhất tất cả những cái bất đồng qua các đàm phán, bằng tất cả những sự cam kết. Thì mới khi nào có một cái sự thống nhất về mặt quan điểm của toàn khối ASEAN, thì mới mong tranh luận và tiến tới đấu tranh với Trung Quốc để mà ngăn chặn cái tham vọng kế tiếp của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Vâng, xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Tôi những cái chuyện như là kế thừa quốc gia hay là công hàm văn Vân Đông này kia mình bỏ qua, tại vì nó rất là dài mình không nói. Mình nói đây, mình nói chuyện bây giờ cần phải làm là cái kế phản vi chủ của Trung Quốc. Mình nên biết đó là cái cuộc chiến năm 1900 chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979 đó, hay là cuộc thảm sát Gạc Ma năm 1988 đó, thì Trung Quốc luôn có cái luận điệu là họ chỉ phản công tự vệ chiến. Và cái cuộc chiến Hoàng Sa cũng vậy, là tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc luôn đưa ra cái luận điệu là phía Việt Nam nổ súng trước và họ chỉ phản công tự vệ. Thì cái kế phản cách vi chủ của họ nó tụ ở chỗ này, là Việt Nam trở thành phía xâm lược và Trung Quốc trở thành phía nạn nhân. Thì cái chuyện mà nói mà xâm chiếm lãnh thổ bằng vũ lực là không có, Trung Quốc không có, là một cái kế đó là mình sẽ chết. Và tôi thấy những cái bài viết đó với những cái luận điệu đó đăng trên một, là tôi nói thẳng luôn, đăng trên cái báo BBC đó là bản thân của anh Quốc Phương, bản thân với đài Hoa. Và cái điểm thứ hai nữa mà tôi cũng muốn nói đó là nếu mà mình nói Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền, sử dụng như là giữa Thái Lan với lại Miên, thì tôi thấy là cái hồ sơ Hoàng Sa coi như là dẹp, Hoàng Sa Trường Sa gì đều dẹp hết. Tại vì Trung Quốc họ tấn công là họ tấn công, giả sử như là tấn công Miên đi, họ lấy đảo của Miên, thì Việt Nam Dân Chủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Thái Lan thì có tư cách gì? Tức là khi mà Việt Nam lúc đó mà lên tiếng là tại mình xía vào cái chuyện nội bộ của quốc gia khác. Mình nên nhớ đó là cái Hiệp định Geneva không có ý định chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia. Anh Trần Trung Đạo nào cần phải coi, nên coi lại cái điều ước, cái vĩ tuyến 17 không nhằm phân chia Việt Nam thành hai quốc gia. Vĩ tuyến 17 không phải là một đường biên giới. Cái vĩ tuyến 17 chỉ có mục đích phân chia hai thế lực, một là Việt Minh, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và thế lực thứ hai là Pháp. Họ tách hai cái thế lực đó ra, tại vì cái Hiệp định Geneva chỉ có mục đích là đình chiến thôi, hai thế lực đó thôi. Thì khi mà mình nói một cái quốc gia phải có lãnh thổ xác định, thì cái lãnh thổ Việt Nam chưa xác định. Cái biên giới đó không phải địa biên giới thì làm sao mà xác định? Đó là tôi nói. Thì khi mà nói Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền, trên quan điểm công pháp quốc tế là không đúng. Và quan điểm lịch sử mình rất là nguy hiểm. Xin chấm dứt.
Không ạ, dạ.
Rồi, xong rồi ạ.
Dạ vâng, vâng, ok, vâng. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời ông Lê Văn Sinh từ Hà Nội.
Dạ thưa, tôi còn được bao nhiêu phút để nói?
Vâng, nếu thực ra rất là khó mà chúng tôi sẽ cố gắng, chúng ta còn khoảng đúng 2 phút nhưng mà thôi, có thể là co giãn thêm một chút được. Vâng, xin mời.
Dạ vâng, cảm ơn. Cái câu hỏi của anh Quốc Phương là nhân cái câu chuyện Trung Quốc đã chiếm của quần đảo Hoàng Sa của chúng ta 50 năm. Thì Việt Nam làm gì trong cái năm 2024 này để mà có thể đòi lại được cái quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa nữa? Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải làm hai việc theo quan điểm của cá nhân tôi. Việc thứ nhất là phải xây dựng Việt Nam thành một cái quốc gia hùng cường. Thì Việt Nam đã làm, đang làm. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới năm 1986 đến nay thì chúng ta thấy là Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Đấy. Cái này ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết, không nói thêm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là để mà đòi được Hoàng Sa về Việt Nam thì quả thực là không dễ. Trung Quốc về mặt quân sự, Việt Nam không thể nào có đủ sức để mà đương đầu với Trung Quốc về mặt quân sự. Về mặt ngoại giao thì Việt Nam phải làm sao xây dựng được một cái xã hội Việt Nam mà có nhiều đồng minh. Mặc dù bây giờ Việt Nam có rất nhiều các cái xây dựng được, nào là chiến lược, rồi chiến lược toàn diện. Chiến lược toàn diện cả với lại cái kẻ thù mà xâm chiếm đảo của Việt Nam. Thế thì Việt Nam bây giờ ấy, tôi lấy một cái là Trung Quốc có một cái chính sách là họ luôn luôn thử nắn gân, thử các vị lãnh đạo của các quốc gia mà họ có quan hệ. Chúng ta thấy các vị tổng thống Mỹ kế tiếp nào lên, bao giờ Trung Quốc cũng đưa ra những cái bài thử để xem ông này có nắn gần được không, có mềm yếu không. Việt Nam cũng vậy. Các vị lãnh đạo Việt Nam sang Bắc Kinh thì Trung Quốc thường là đưa tàu của họ vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế Việt Nam muốn có sức mạnh thì Việt Nam ngoài cái việc xây dựng cái sự hùng mạnh kinh tế mạnh như là Hàn Quốc, mà thời bà Tổng thống Park Geun Hye mà cho Mỹ đưa cái dàn hỏa tiễn THAAD vào Seoul thì lập tức là Trung Quốc trả đũa ngay. Họ lập tức ngăn cấm người dân của họ sang du lịch và ngăn cản các cái sự mà giao thương kinh tế của Trung Quốc và Hàn Quốc. Mà Việt Nam thì chúng ta biết rồi, bị lệ vào Trung Quốc nhiều về mặt kinh tế. Cái mối quan hệ đó thì nó mang đến cả lợi ích cho cả hai phía. Đấy. Nhưng mà tôi xin thêm một chút để tôi nói. Thế thì cái mà Việt Nam theo tôi là phải xây dựng được các cái sự ủng hộ của nước Mỹ. Ông Tổng thống Pháp nói là thế giới đa cực, nhưng mà theo quan điểm cá nhân tôi thì thế giới vẫn chỉ là song cực thôi, Mỹ và Trung Quốc. Mỹ thì muốn duy trì trật tự thế giới theo cái mô hình mà Mỹ đã xây dựng bấy lâu nay. Còn Trung Quốc thì muốn làm đảo lộn cái trật tự đấy. Thế thì Việt Nam muốn được ủng hộ, mà Việt Nam và Mỹ thì lại song trùng về quyền lợi ở Biển Đông. Đấy. Thế thì Việt Nam mà muốn được Mỹ bảo vệ, theo quan điểm của tôi, vì tôi thấy rằng là làm sao mà Đài Loan không có quan hệ ngoại giao với lại Mỹ, thế mà Mỹ bảo vệ Đài Loan. Tuyên bố Tổng thống Biden tuyên bố rõ là nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Mỹ sẽ can thiệp. Hay là Ukraine, chế độ họ thế nào mà Mỹ và các nước ở Đông Âu, ở Tây Âu người ta ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến tranh đối mặt với lại Putin. Tôi xin một chút nữa. Hay là Israel, một cái nhà nước dân chủ xung quanh là toàn các nước độc tài và Mỹ bảo vệ. Thế thì Việt Nam theo quan điểm của tôi thì phải làm cách nào để có những bạn chi cốt, chứ không phải là các cái quá nhiều bạn mà cuối cùng có sự cố xảy ra thì chẳng thấy bạn nào cả. Thì Việt Nam phải làm sao mà để cho thế giới văn minh người ta tin rằng là cái chế độ xã hội đó cần phải được bảo vệ, và chỉ có cách đó thôi thì chúng ta mới có cơ may lấy lại được cái chủ quyền, mà tôi cũng nghĩ là vẫn rất khó. Đó là cái ý kiến của tôi.
Vâng, dường như là trong cái câu hỏi cuối cùng này, mặc dù trong cái thời gian rất là hạn chế như vậy, nhưng mà các vị khách cũng đã cố gắng thể hiện cái quan điểm của mình. Như ông Trương Như Tuấn cũng đã lưu ý về cái cách thức của phía Trung Quốc, ông tạm dùng cái từ có thể tạm hiểu, tức là cái phương pháp của họ như thế nào. Và rồi ông
khách vi chủ
Đinh Kim Phúc thì cũng đã đề cập đến có thể là trong rất nhiều cái tiếp cận ở khu vực như thế nào trong bối cảnh mới đó, trong khối ASEAN vân vân. Thế rồi thì ông Trần Trung Đạo dường như cũng có sự gặp gỡ với ông Lê Văn Sinh, đúng không ạ? Đó, tức là ông Trần Đạo đặt câu hỏi về cái chuyện là có cần thay đổi hay không, hay như nào đối với chính sách 4.0, và ông Lê Văn Sinh thì cũng đã có đề cập những cái cạnh đó. Vâng, thế thì cái ý kiến vừa rồi của nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Hà Nội đã khép lại cuộc hội luận thứ ba, bàn tròn chuyên đề đặc biệt, là bàn tròn thứ hai mà chúng tôi thực hiện về Hoàng Sa trong vòng một tuần, nhân đánh dấu 50 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Ông Lê Văn Sinh, nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông từ Sài Gòn. Ông Trương Nhân Tuấn, nhà quan sát và khảo cứu từ Mạc Xây Pháp. Và ông Trần Trung Đạo, nhà bình luận chính trị từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.